มีความหมายที่มาด้วยกันจากฟ้าถึงเดินอย่างนี้มันใส่ใส่ท้อนะดีเดาที่หนึ่งเนื้อหยาท้อทุกอย่างเนื้อจะทำตั้งหนึ่งทำก่อนขอเนี่ยหายแล้วอยู่หนึ่งผ่านเยี่ยมกำหยาดกำหยาดใช้ทุกที่อยู่ที่มาทั้งนี้นำหนึ่งหายหักหนาขอบฟ้าหนาทุกอย่างการอยู่นี่เป็นหนึ่งวันฟ้าคือที่ถือนี้ล่ะทุกข์ปัจจัยที่อินทุกข์ปัจจัยสำหรับฟ้าคือที่มันรู้มันเหี่ยวเด็กก็ฟ้าคือเนี่ยมอยทุกช่วงวันหนึ่งตัดดั่งยาวตั้งตั้งนี่มันมันถามนี่นะปีมันเหี่ยวฉะนั้นมันแล้วก็ก่อนหรือตัดดั่งของฉะนั้นกูดาวตัดเราไปก่อนที่การมันเหี่ยวมันก็เด็กก็ฟ้าคือพอที่ก็เด็กฟ้าคือที่มอยอัดฟ้าตัดดั่งยาวหลังจะมีบวกหลังจะมีหยาดหลังจะมีกู้มีแอ๊ะง่ายก็ได้ล่ะมันสีอยู่ในใจก็มันสาก็ตามคนมันได้ตื่นคิดคิดตื่นคิดตื่นก่อนแต่น้อยมันจะตื่นอยู่มันรู้อยู่ทุกเรื่องมันตื่นก่อนนะนี่มันตื่นก่อนมันเข้าแล้วจะตั้งมันอยู่ที่ไหนทุกอย่างมันยุ่ยแย่มันใช้ใจอย่างนี้หรอมันเยอะมาถ้าคนทำหักเงี้ยหวาถ้าคนหลับคนหิวยิ้มเด็กท้องซุกเงี้ยหวาบางทีหักเงี้ยหวาแล้วล่ะที่มันหิวยิ้มนั่นแหละรักที่จะได้ดาวฝักเนื้อของก็จึงจึงหักหักตักนี้ก็ถือบักเป็นหลังตามไปเลิกอะไรมาฉะนั้นฉันเด่นไม่ต้องใช้เลิกติดตามไม่เป็นแบบไปเหยียบหยุดข้างนั้นมันโยมทู่ฉันเด่นฉันเด่นก็เด่นมาตื่นเกย์ฉันเป็นตามไปเลิกผัดในอ่ะจะเดินที่มันก็เลิกฉันเด่นแต่ก็เด่นอย่างก็ยิ่งก็เป็นหลังเราไงก็ตั้งรับอย่างตั้งตาอ่านอย่างโอเคแต่ไปดีมันตั้งตาหมอยเพื่อไหนพับเดินนี้ตั้งมันบังไปตีหิวนี้ก็เป็นสาเพื่อความสามันงอมยึดเกย์ยึดทุกคนมันทำเนียบtự động nó yên lặng yên lặng pháp nó bất động tại vì áp pháp tác động nó không được cho nên nó yên lặng nó bất động cho nên ví dụ như tôi như thầy bây giờ ngồi suốt ngày nó vẫn bất động vì cái niệm gì nó khởi ra thì cái pháp trí nó đều nhiệt sạch nó hiểu biết cái niệm đó như nhớ thương ghét giận hờn cái niệm gì tất cả cái gì xem nó không được tại vì nó có pháp trí còn giờ mấy con chưa có pháp trí đầy đủ cho nên nó xem vô thì mấy con thấy buồn giận thương ghét mà thương cũng khổ mấy con giận cũng khổ lo lắng sợ hãi cũng khổ tất cả mọi cái đều khổ cho nên mấy con đủ cái duyên mấy con về được mà thầy có đủ duyên thì mở cái lớp học đầu tiên mình học chân chính tức là nhìn thấy mọi vật thấy cái vật gì thì cái đó mình thấy mình biết đó là thiện hay là ác mình thấy cái đó là nhân hay là quả sau khi mình hiểu mình học hết cái lớp chính kiến rồi thì mình học tới cái lớp chính tư duy đạo Phật nó có tấm bát chánh đạo là chính kiến chính tư duy hiểu gì dạy cho mình kính ngưỡng tức là nó ôn tồn không nói lời thô lỗ không nói lời hung dữ nó là dạy cho mình tất cả những cái điều kiện đó vì vậy con người của mình nó giải thoát hoàn toàn qua cái trí cho ta thiền định còn thiền định là tại vì cái tâm của mình nó xả hết chứa nạp pháp tự mới ngồi im lặng chứ đâu phải là tập thiền định mà có thiền định tại mình xả chưa hết cho nên nó chưa có định cái xả hết nó có định cho nên đạo Phật là đạo ly dục ly ác pháp ly nó lìa nghĩa là tất cả các cái ham muốn của mình các cái ác pháp đối với mình đều mình lìa nó ra mình sẽ để tác động nó ra cho nên nó giải thoát rất là đơn giản chuyện mà thầy nói rằng nếu mà trong cái thời gian 3 tháng 6 tháng 1 năm người nào đến đây mà được học tiếp tục học liên tục trong cái thời gian triển khai cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình, cũng như mình học lớp 1, lớp 2, 3, 4 thì mình sẽ biết chữ, phải mình học mình biết thì cái này mình học mình sẽ hiểu biết, mình biết gì đó nha, không ai làm gì mình có là do mình thấy đó là không ai làm mình động mình phát thì mình giải thoát nhưng coi vậy chứ không phải dễ, nó có nhiều cái thử thách. Cũng như bây giờ mấy con thấy giờ về nhà cửa thì cất như thế này, mấy con các con khi về mấy con có một cái ngôi nhà, mấy con sống mấy con tập tu, được học tập già cái lớp như thế này, mấy con ngồi thì giảng dạy cho mấy con học. Sau một thời gian 3 tháng, mấy con thấy có cái trình độ kiến thức về Phật pháp, cho nên các con thấy nhân quả mọi thứ xảy ra đều nhân quả. Mọi cái gì trong tâm niệm mình khởi ra đều thấy nó là thiện nó ác. Thiện thì nó không làm khổ mình, khổ người, mà ác thì có khổ mình hoặc khổ người hoặc khổ ta, do nó là cái trí của mình thân đủ mình giải thoát rồi. mà giải thoát thì đó là đạo Phật tức dễ, mà ngồi lại là sẽ giải thoát rồi. Tất cả mọi ác pháp tác động thì nó là bất động, cho nên bất động là cái chân lý thứ tư của đạo Phật, chân lý thứ ba của đạo Phật như thế. Cho nên thầy thấy Phật pháp nó không có khó, nhưng con người sao họ cứng cắp lắm, không biết chấp chính gì, chấp chính các pháp thế gian không thể nói được. Ngay cả thân và tâm của mình hiện giờ nó cũng là vô thường, nếu mà nó thường thì nó phải sống chứ sao là nó chết. Các con nhìn mấy cái nghĩa địa, các con thấy bao nhiêu người chết, thế mà sống thì lại dính mắt cái cuộc chết mà nhờ. Sao lại không để trong một giờ một phút để cho tâm hồn mình giải thoát, mà mình lo chi những cái nhà cửa tiền bạc danh vọng làm gì cho khổ. Thân thế mình sao mà mình thấy không có trí tuệ, không có sáng suốt. Một phút giây được giải thoát là quý vô cùng, một phút giây ngồi tâm bất động là hạnh phúc vô cùng. Có đâu ngồi lại suy tư chuyện hành đến chuyện khác để cho mình khổ như vậy. Tại sao mình tự làm mình khổ chứ? Ai làm mình khổ? Có phải chính các con tự làm các con khổ? Chuyện này giải quyết xong rồi tới chuyện khác mới không bao giờ nó dừng cho các con yên ổn rồi. Bởi vì pháp nhân quả, nhân quả để chuyện này rồi thì nó tới chuyện khác, chuyện khác. Suốt cuộc đời tới chết mới còn khổ, không bao giờ được. Cho nên chỉ có biết thôi, nó yên mà thôi. Chỉ biết xả nó mới yên mà thôi. Chỉ biết ngăn thì diệt ác pháp nó mới yên mà thôi. Còn không biết thì không yên. Cuối cùng mấy con xưa nay bằng ta, mấy con, thương cái bao nhiêu mấy con cũng ăn nó đi được. Bao nhiêu tiền bạc mấy con làm mấy con không lên được. Tầm con thấy các pháp đều vô thường, không có pháp nào là mình giữ được nó hết. Vậy mà mình điên đảo, mình cứ sống lăng xăng theo nó, cuối cùng không giữ được gì hết. Các con thấy từ cái chỗ mình sống hàng ngày thôi, bữa nay sao mình nói ăn dở như thế này ăn được, thì vậy là cái gì nữa không? Dính mắt lắm thì nó đơn giản như vậy nữa. Cho nên đối với thầy thì ai có ăn gì ăn không phải mình ăn không biết ngon, nhưng ngon không dụ thì được. Mà ăn không phải không biết dở, nhưng mà ăn dở vẫn ăn được sống, chứ không phải không ăn. Đó là mình chủ động, mình làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái thân của mình. Các con thấy mình đó là cách thức làm chủ. Cho nên dẫn tâm vào đạo là dẫn cách thức làm chủ để dẫn bắt cái tâm của mình để làm chủ cái tâm. Ví dụ như giờ thầy bảo cái con tu bây giờ ngồi nhất thì nếu con có niệm này niệm kia thôi, nghĩ này kia, thì nếu con có pháp dẫn làm cho nó quen đi, thì con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vừa rồi, rồi con ngồi yên lặng thì nó sẽ có một cái niệm khởi. Thì khi mà cái niệm khởi bất cứ một cái niệm nào thì nếu con cứ nói thì nếu con cứ đáp ý tâm bất động thanh thản an lạc, nhắc tới là để cho nó bất động, gọi là dẫn tâm, đừng có làm động. À, mình dẫn, mình cứ ngày nào mình cũng ở trong thất của mình nỗ lực, mình tu tập thử không thoáng cho nó hết, thoáng sạch hết. Cứ mình siêng năng mình nhắc tâm bất động thành là ngày thực sự, rồi mình ngồi yên lặng, nó yên lặng có chút à, chứ nó chưa có bất động thọ tử đâu. Thì lúc bây giờ mình lại nhắc lại, nãy nó có khởi ra, nó yên lặng thì mình ngồi yên lặng, mà nó có yên lặng thì nhắc. Có lúc thì nó dồn ra niệm này thì tới niệm khác, nhắc qua hai mà nó không hết, nhưng mà nó như vậy nó mau hết, như nó tuôn trào rã ngọn lực này để cứu mình, không ai cứu mình. Rồi mấy con nghĩ cuộc sống của mấy con chết rồi là hết đâu, không hết đâu, tại vì cái tâm của mấy con còn thích vui, còn ham muốn cái này, theo cái nghiệp lực ham muốn đi thái sanh luân hồi, nó không chấm dứt. Mấy con bây giờ muốn thái sanh nó cũng không được nữa, tại vì mọi người xung quanh mấy con là còn tâm ham muốn, mà tâm mấy con hiện giờ ở đây nó còn ham muốn thì nó tương ứng nó phải hút nhau chứ, cũng như 500 giới cái thân sắc nó phải hút nhau, không chạy làm sao được. Con không muốn bây giờ đưa cục 500 với thân sắc bảo đừng hút, không được đâu, muốn không được, tự nó tương ứng nó. Thì do đó chúng ta chỉ có cái mà chúng ta không tương ứng, không tương ứng tức là mọi người mà ta còn tâm ham muốn dần dần thì nào, thì mình tâm ham muốn dần dần chuyện hơn chuyện nhỏ thì nó không tức ơn, nó đâu có thấy nghe được, thì mình chấm dứt thái sanh luân hồi. Đạo Phật nó thực tế, thầy nói chắc mới còn hiểu, mới còn hết ham muốn, hết giận hờn thì chắc chắn là những người xung quanh mới còn giận hờn thì mấy con không còn con nữa, mấy con bỏ thật mình thì mấy con đi không có làm con nữa. Chứ còn mấy con còn ham muốn là coi chừng có người nào đó là cha mẹ mình đó, không ai đâu khỏi. Các con thấy thực tế chứ không, nó không có cái gì mà nó mơ hồ, nó đi tái sanh luân hồi. Ai đi đâu có đi, hàng ngày mình quân cái nghiệp của mình, giận hờn, bữa nay giận chút, mai giận chút, mốt giận chút, nó thành cái nghiệp giận,
nghiệp sanh. Thì cái nghiệp sanh đó thì khi bỏ thân này thì nó tương ứng với cái sanh của người ta, thì nó là con người ta chứ là cái gì, ai sanh mới còn sanh chứ bộ người khác sanh sao? Có vậy, cho nên nó đâu có linh hồn, nó có linh hồn đi tái sanh hết đâu, mà nó có cái nghiệp sanh đi tái sanh. Tại nó con hay sanh hoài, tại nó con vợ thương ghét sợ hãi, thì những cái này thì những người xung quanh mấy con đấy họ cũng y vậy. Thì mỗi lần mấy con phóng nó từ tiền ra thì nó giữ, nó để dành thành cái lực của nó để nó tương ứng nó hút, thì mấy con muốn tái sanh cũng không được, không ai đưa mấy con hết mà tự nó hút nó, tự nó tái sanh. Cho nên thầy nhìn mấy con thì thầy giữ hẳn mấy con chưa hết thành thì bị tái sạch thay dần thật. Cho nên thầy ráng mà cũng là không ai của mình, và bằng cách mình phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không thể đi thay con đường đó đi. Ta dạy, ta biết dạy nó con, nhưng mà con thấy Đức Phật cũng không thể cứu mình được. Thế là mình cứ vô chùa mình cầu Phật gia hộ cho mình thì thiệt ra mình làm sai lời Phật. Sao lại đấy con? Mấy con đến chùa mấy con lại cầu Phật phù hộ. Thầy đất ơi, mình chỉ lộn với ta là phù hộ cho mình hết rồi. Mình nó cũng được, khoan đấy con. Cho nên mình biết những gì, mình biết thương yêu, mình biết tha thứ thì mình sẽ được giải thoát. Cho nên thầy có viết một cái tập sách Tri Mẫn, nhưng nó là thương yêu, chính là thương yêu của mình. Ai làm những lỗi lầm, làm mình phiền não, làm mình đau khổ, mình tha thứ thương yêu họ. Tại vì họ chưa biết thương yêu, họ làm cho mình đau khổ thì mình lại càng thương yêu họ nhiều hơn. Chỉ có lòng thương yêu đem lại cho mình sự giải thoát, sự không đau khổ. Mà có thương yêu thì có tha thứ. Cuốn sách được mấy cháu nó xin phép rồi nó sắp sửa, chắc chừng tuần lễ nữa thì có sách được. Thầy có viết những cuốn sách mỏng nhưng mà nói nên được ý nghĩa. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, phải tu pháp môn nào. Chứ mình muốn cho được giải thoát mà mình không biết pháp thì mình tu hoài biết bao nhiêu pháp. Còn thấy bây giờ kinh sách như kinh sách Phát Triển Đại Thừa, kinh sách Thiền Tông, rồi các tôn giáo khác này, ai cũng nói hay. Nhưng mà sự thật mình so sánh lại cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh sách Duyên Thủy thì ngay cả kinh sách Đại Thừa cũng không giống kinh sách Duyên Thủy đâu. Cho nên làm sao mình tin được? Vì vậy mà chỉ có phương pháp của Đạo Phật sánh bằng cái sự hiểu biết và là pháp thế. Ai lại cũng có trí tuệ, cái ai cũng có sự hiểu biết. Ví dụ trước kia mấy con chưa biết chữ thì mấy con học, bây giờ mấy con biết chữ là đó là phải học. Còn bây giờ thầy chưa sánh, thầy chưa biết đạo đức, thì thầy học đạo đức, thầy sánh đạo đức, thầy biết đạo đức. Cho nên rất thực tế, không có cái gì mơ hồ. Chứ không cái mình vô, cái mình vô tu, cái mình dạy, mình ngồi thiền để làm gì đây? Không lẽ làm thân cốc? Giải thoát là ở cái hiểu biết của mình. Người ta chửi mình mà mình không giận, không phải vì mình hiểu biết. Chứ đâu phải từ sáng từ rồng mình cứ chịu đựng, cứ chỉnh không chửi lại đó, chứ đâu phải vậy. Cũng đúng rồi. Cũng như bây giờ tôi ngồi đây mà tôi ráng tôi nhập định để tôi người ta chửi tôi không nghe, tôi không giận, thì cái chuyện không đúng. Là Đạo Phật cũng phải là cái người biết, mà cũng không phải là người không thấy, thấy, nghe, biết, nhưng không giận, không phiền não gì. Đó là do mình tự được tâm, mình tự tập tu nữa. Cho nên phải ráng tu. Thầy bây giờ mới tu được trong gì nữa. Mấy con phải tu. Mỗi các con, mỗi người là phải tu cho mình, phải tận lực tu. Mình phải tự mình sống. Bây giờ mấy con thấy như vậy, mấy con khép mình trong một cái khuôn khổ như một cái tháp vậy. Thử mấy con thử một tuần lễ, mấy con thấy cô đơn lắm, không phải dễ đâu. Mấy con sống, ví dụ như sống một mình trong tháp, còn chưa có tâm mình nó nhiều chuyện bực nào tôi biết. Chứ mình sống bình thường vậy mình nói chắc không khó đâu. Nhưng mà khi mà nhốt mình ở trong tháp chừng một mình rồi mình biết coi vậy cái khó lắm. Bởi vì cô đơn, mình sống độc cư, mình sống một mình không phải dễ. Mình nói chuyện người này đến người kia là tiếp suốt mọi ngày, hao hơi tổn tiếng chứ thích lắm. Còn sống mình không hao hơi tổn tiếng chứ không nổi. Cho nên mấy con thử tập thôi. Bắt đầu mình tập trong khoảng độ thì một tuần lễ mà mình thấy thích. Khi nào mà cái người nào mà thích không nói chuyện sống một mình là người đã được chứng đạo. Cái người mà thích sống một mình là cái người chứng đạo, tu chứng đạo. Còn cái người mà vô đó buồn quá thì thường hết. Ngồi bên thất này mà cứ nhìn thất người ta, thấy người ta làm gì đó là mình bị cô đơn, chịu không nổi. Hai năm trăm cái sự tu thấy rất rõ, thấy rất rõ cái tâm này. Ở đây có mấy cô như đây tu
lý người nào mà tu mà sống đặc cư trọn vẹn là người đặc cư được, còn người mà sống trọn vẹn đặc cư là tu không được. Bởi vì cái phương pháp đặc cư là cái phương pháp phòng hộ mắt tai miệng thân ý của mình, đó là phương pháp thôi. Nhưng mà phòng hộ vậy đó mà sống độc cư thì nó có cái ức chế. Còn cái phòng hộ bằng cái tri kiến giải thoát của mình thì không bị ức chế nữa. Ví dụ như con mắt nhìn cái cây, cái cây thì sao nó ngã vậy, nghiêng ra nó cản được, thì ngay đó mình kêu mắt dạy vô, không có ngó tầm bậy tầm bạ rồi đó, cây ngã chạy nó. Rồi đó cái mình phải lâu mắt mình, đó gọi là phòng hộ mắt bằng tri kiến giải thoát. Thế không thể kéo nó ngồi em thấy ngã rồi bắt đầu đi ra kiếm cây chống á, đúng vậy. Cũng như ngồi đây mới bắt đầu thấy cái cỏ một thì chỗ cái đường đi có cái bụi cỏ thì coi giật thì đi ra nhổ á. Đó là cái tâm nó phóng giật rồi, cho nên mình phòng hộ con mắt, nó có cái biết cái phân biệt của con mắt, nó thấy cái đó sai là nó đi sửa. Còn cái người tu vô đây con mắt quay vô cũng có nhìn ra hoài, ai bảo mình thấy cái cây đó có gì, cho nên nó quay vô nó thấy gì, thấy cái hơi thở, thấy cái tâm bất động của nó, mới là thấy cái tâm bất động. Thì hàng ngày mình tu tập như vậy, trong một tuần lễ mình phòng hộ mắt tai miệng thân ý của mình như vậy, thì ở ngoài tất cả mọi cái gì thì nó thay đổi, nó làm cái gì mình chẳng có lưu ý. Bởi vì bây giờ mình đang cứu mình chứ không phải là cứu cây đó. Mình cứu cây đó thì ai cứu mình được? Cho nên sau khi mình cứu mình xong, tức là mình làm chủ được thân tâm của mình, sống chết được rồi. Bây giờ ở đây thì mình sẽ giữ cỏ hoặc sửa sạn cây rồi cho nó lớn, cho nó có bóng mát rồi mọi người khi tu tập, còn chưa xong thì thôi đừng được. Thầy khuyên xong như vậy mới biết, bởi vì thì lại rất kỹ. Nhưng mà tại sao người ta cứ để không ăn? Cái đó là thấy rất là dễ tội, khó quá, cái tâm người ta khó quá, thấy chứa là chịu không nổi. Thấy sai ý mình là chịu không nổi, phải đi sửa. Nên thầy thấy cái tu tập nó cũng không có khó, mà nó khó là tại cái nghiệp của mình quá mạnh. Đó là cũng là cái nghiệp đó, nó sao cái nghiệp quá mạnh, cho nên ráng nỗ lực. Thầy nói có ngàn mấy con về tới đó, tới nào tới chỗ. Các con dễ lắm, bây giờ mấy con nhắc là tâm bất động, thanh tản là mở hết rồi. Mấy con ngồi yên lặng, mấy con thấy hơi thở ra vô. Rõ ràng là cái tâm mình đâu có nghĩ mọi gì đâu, nó chỉ biết hơi thở ra vô thôi chứ gì. Nó bất động lắm rồi, cái chỗ đó là chỗ chứng đạo chứ có gì đâu. Nhưng mà nó được bao lâu đây? Cho nên vì vậy thì mình chuẩn bị cái pháp như lý các ý, pháp dẫn tâm và đạo mà. À mày thuộc trên thì ta dẫn mày vào, cứ thể mày lôi ra ta kéo vô, ta tự viết cho ngày này qua ngày khác, ba bốn ngày sau mày thuần, mày ngồi cái bắt đầu thành tựu. Thành tựu rồi bây giờ mấy con biết sao? Bởi vì khi mà cái tâm bất động thì nó có cái lực của bất động, còn cái tâm động của mấy con thì nó có cái lực của động của tâm. Cho nên vì vậy người ta vừa nói ra ý mình, cái mình sang lên được cái lực của nó, cái lực của tâm động. Còn cái lực của tâm bất động, các con muốn chết, các con bảo cái thân này chết nè, tình chỉ hơi thở, nó ngưng hơi thở gì. Nó ngồi im, nó phát hiện bảo nó ngưng hơi thở, nó ngưng hơi thở gì. Đó là làm chủ cái thân đó. Còn cái tâm về nó bảo, mình bảo cái tâm bất động nè. Ngồi một tiếng đồng hồ, nó ngồi một tiếng đồng hồ, nó không động, nó không nghĩ ngợi gì, tại mình nói nó nghe. Tức là còn làm chủ được cái tâm. Còn cái thân này nè, mấy con ngồi vậy đó, một lúc đó thì mấy con bị tê, bị đau chân. Còn cái người làm chủ, người ta bảo ngồi 2 tiếng đồng hồ, ngồi xích đàn người đi, không có đau tê gì, dặn như vậy, thân nó không đau tê. Coi vậy cái thân nó cũng biết nghe chứ đâu phải. Còn bây giờ cái thân của mấy con không có nghe, mấy con là cứng đầu lắm đó. Bảo nó không đau cho nó đau. Cho nên khi cái thân của mấy con đau đó, mấy con bảo nó đi, nó không đi, nó cứ nhức hoài. Còn thầy bảo nó đi. Thôi thế tại sao? Tại vì mình tập làm chủ nó, thì làm chủ nó được rồi thì mình nói nó phải nghe chứ. Còn mấy con chưa có tập làm chủ cho nên nó đang làm chủ mấy con đó, nó đang làm chủ. Nó muốn chết, nó còn muốn sống, nó không nghe, nó còn muốn chết, nó chết. Đó là cái sự tu tập làm vậy. Thế nó không có cái gì đặc biệt hết, nó làm con người bình thường. Nhưng mà nó làm chủ được cái thân này, nó làm chủ được cái khối da thịt này, nó làm chủ được cái tâm nghĩ ngợi này, nó muốn cái gì thì cái tâm cái thân phải làm theo. Đó là sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi đạo Phật, khi mà Đức Phật tu chứng đó, ông chứng cái gì? Ông làm chủ sanh già bệnh chết rồi.
có bốn cái này thôi. Không đi ra ông giờ đạo, không thấy nó xong rồi, con người hết khổ rồi, làm chủ bốn chỗ sanh già bệnh chết, thì còn cái chỗ nào nữa mà khổ không ta? Cho nên giải thoát là tu mình tới đây là đủ rồi đó, còn gì mà phải ngồi nữa. Cho nên cuối cùng đi ra ông giờ đạo cũng đưa ra bốn cái chân lý rồi, tứ diệu đế bốn chân khổ tập diệt đạo, quá hay, không có còn chỗ nào nữa. Chỉ có đạo Phật mới có đó. Khổ thì mấy con thấy con người ai cũng khổ, có ai nói là tôi không khổ? Hỏi anh chút thì mình giận hờn phiền não mình nay đau chứ mình nay đau đều là khổ. Rồi cái nguyên nhân sanh ra đau khổ thì phản ứng đó là ham muốn của mình. Mấy con thử nghĩ mình có lòng ham muốn có, người nào cũng có, đó là cái chân lý thật mà. Còn cái tâm bất động thanh thản là cái gì? Ai cũng có, ngồi lại chút thì có, ai cũng có, nhưng mà giữ nó thì bảo vệ nó thì không chưa có được, ai cũng có được cái tâm đó. Còn muốn mà giữ được cái tâm đó thì phải trải qua 8 cái lớp học bát chánh đạo đạo đế, đúng không? Đây phải có 8 cái lớp học tu học nữa, chứ không phải là một lớp được. Cho nên đây đó đạo Phật hay chân lý thì thật không có gì mà sai nữa. Cho nên đi theo đạo Phật là một cách nhắm vào sanh già bệnh chết để tu tập làm chủ bốn nỗi khổ của con người, chứ không phải là làm Phật. Không phải mình tu rồi kẹo bàn để mình ngồi trên đó người ta lại, không phải vậy. Cho nên ráng tập tu, tập tài từ chút lẻ đi lên, bỏ hết đi. Bây giờ ví dụ như mấy con lớn tuổi rồi, con cái nó lớn rồi, giao cho nó làm, buông xuống hết rồi, cái lo mà. Còn cái thời gian 5 năm, 3 năm, 6 năm của mấy con, nó còn dành hết cái cuộc đời của mình cho cái thời gian này. Sau khi tu xong rồi, ai có duyên thì mình hướng dẫn người ta tu. Nhất là mấy con mà tu xong rồi thì cái gia đình của mấy con nó là điều hoàn thành, nó là tình nhân quả, phải dẫn nhắc nó là không được bỏ. Nhưng mà cái duyên nó có đủ phước tu tập hay không, chứ mình cũng phải hết bổn phận quy mô. Còn cái duyên nó chưa đủ thì nó còn đắm đuối, nó ham mê danh lợi này kia thì khuyên nó phải làm lành thôi, chứ còn nó tu tới nơi thì nó không đủ duyên. Cho nên bổn phận của mấy con là tu xong là nó có cái duyên trong gia đình, cho nó cũng có người nữa, chứ không phải là mọi người không tu được, không phải giúp đỡ họ. Với cái niềm tin, đúng không? Mình người trong gia đình mình tu xong rồi, nó là cái niềm tin cho những người thân, thấy người thân của mình đã làm được rồi thì có nhiều đứa cháu nó muốn đi tu đó. Cho nên mấy con ráng mà con nỗ lực được thì những người thân của mình làm được, chứ không mình tu chưa có được gì hết. Rồi con cái của mình nó cũng ham, chứ không phải không ham tu đâu, nó cũng nghe cũng hiểu biết, nhưng mà thấy mình tu hoài mà không được gì hết, nó đâm ra nó chán nản. Cho nên mình không tu thôi, tu được mà đâu có gì khó. Thầy nó chỉ ngồi đây mà tâm mình khởi niệm thì đuổi ra gạt gọt rửa tâm tư cho sạch sẽ, không có để cho cái tâm của mình có chướng ngại trong đó, nó lo nghĩ điều gì thì gạt nó ra. Các pháp gì vô thường, có gì phải nghĩ, buông đi chứ. Nói nó vậy thì nó buông, vậy chứ mà nó chưa chịu buông lần, chưa chịu buông hết đâu. Gạt nữa hay gì nữa, gọt nữa, cứ gọt riết rồi cũng sạch. Mà khi nó sạch rồi nó thanh tịnh, ráng tu tập. Thầy vừa tu đời thì khỏe rồi, người đi vô. Xong rồi, còn giờ mấy con chưa xong, mấy con còn cần chút. Giờ mấy con có hỏi thầy gì không không?
Trước khi có con hỏi thì nghiệp con còn một cái nữa là
lúc con cứ ngồi với con
thưa thầy đó. Thì bạn giám đốc của con gần 3 cô, rồi tất cả các bạn hữu như anh Dạng Hiệp, chị Trùng Lương, còn ở Túc Bình thì có anh chị Thái Kim Ngọc, phát danh là Từ Nguyện, dòng em út của chị. Rồi ở Chức Nghi còn có thêm nữa là cô Nghi Châu và các cháu chị Thảo, rồi các con cháu của con, tất cả đều nói là về nhớ đảnh lễ vị thánh A La Hán dùng. Nãy giờ con mừng quá con quên, giờ con phải làm cho chó. Hồi nãy thì con chỉ chuyển là tôi nói chuyện với các vị kia, thì con xin đại diện họ tất cả những vị ở Úc Châu mà có biết các thầy hoặc nghe nói đến thầy thành kính đảnh lễ thầy.
Thầy cố gắng những ngày giờ mà cuối cùng của đời này cố gắng thì viết những cái tập sách rồi dạy về đạo đức, rồi dạy về cách thức tu, đơn giản, dễ dàng thì giúp cho những con khi mà thầy có ra đi thì nó còn những cái tài liệu, thì những con còn có biết cái chỗ để những con giữ được cái tâm bất động trước mọi cái hoàn cảnh của nhân quả để được giải thoát nữa. Cho thầy thấy con người khổ quá, nếu con khổ quá ở đâu rất nhiều những con cũng khổ. Cho nên mấy con thấy khi tu xong rồi thì thầy cũng là một con người bình thường, nhưng mà làm chủ được nó đơn giản quá. Thì thầy nghĩ rằng con người mấy con cũng như vậy, thì người nào cũng giống như thầy, cũng làm chủ được. Nhưng cái nghiệp của mấy con nặng quá. Thầy sinh ra từ nhỏ chí lớn không có gia đình, may mắn là được gặp các bậc chân tu. Mặc dù là biết và thường tu không tới nơi tới chốn, nhưng những người đó đều là những người biết tâm tu, cho nên được nuôi dưỡng từ nhỏ chí lớn, cho nên thầy không có bị nhiễm trầm. Do đó mà tới cuối cùng thầy đi lên Hồng Sơn, thầy ở một mình trong núi rừng thầy tu, nó có cái quyết tâm, cho nên cuối cùng thầy làm chủ được. Thế còn nếu mà không, mà lúc bây giờ không có cái chánh pháp nó rõ ràng, mà thầy không có cái quyết tâm thì chắc không tìm ra được điều mà tu này. Nhờ cái quyết tâm rất cao, coi như sự sống chết của mình chẳng ra gì hết, chỉ còn tìm cái sự giải thoát mà thôi. Cho nên đó là một cái điều mà thầy thấy đây là cái phước báo của chúng sanh. Có một người có nghị lực, có ý chí quyết tâm mới giữ lại được cái chánh pháp của Phật, chứ không kéo đâu được lại được. Con biết đại thừa kinh sách nó phủ lên một lớp quá dày, mà người ta không biết đường nữa không? Nó lắm lắm. Nếu con thấy, khi mấy con biết tất cả mọi pháp này đều là nhân quả nữa không? Có nhân là có quả. Cũng như mấy con nói nhân quả thì ví dụ như mình thấy một cái hạt thì nó phải lên cái cây thì nó phải ra một cái trái cái hạt khác, thì gọi là nhân quả nữa không? Cho nên một cái hành động thiện thì nó đem lại sự bình an cho mình, mà cái hành động ác thì nó đem lại sự đau khổ cho mình. Cho nên mình cứ người mới tu nên nhìn mọi vật, mọi sự việc xảy ra đều là nhân quả, đều là nhân quả. Nếu không nhân quả làm sao mấy con gặp nhau ở trong một văn phòng làm việc chung được? Nếu không nhân quả làm sao mình có cha có mẹ được? Nó có nhân quả tức là có nợ, có gia với nhau trong nhân quả. Một đứa con hiếu có nghĩa là đứa con thiếu nợ của cha mẹ. Một đứa con mà bất hiếu, phá sản, ăn trộm cắp tiền của cha mẹ đi xài phí đi chơi, đó là cha mẹ nợ đứa con đó, nó đến đó. Cho nên khi làm cha mẹ mà thấy con mình bất hiếu thì mình hiểu ngay nó nhân quả, thì mình cha mẹ đó không đau khổ. Chứ còn thấy con mình bất hiếu, không ngoan dạy, không nghe, mình sinh đau khổ thì làm cho mình càng khổ đau hơn. Cho nên thấy nhân quả là tâm mình nó dơ bớt liền. Trong gia đình mà vợ chồng cãi cọ nhau thì thấy đây là nhân quả để giải trả. Thôi mình dẫn ảnh đi, hoặc là ảnh mình đi, thì chắc chắn là sẽ không phải còn, thì là phải về. Bởi vì mình thấy nhân quả đúng không? Chứ còn mình không thấy nhân quả thì mình cãi cho bằng được thì khổ đau, hay là chồng anh khổ đau. Cho nên thấy nhân quả là rất cần thiết cho những con. Cho nên cuộc sống hàng ngày mà mọi sự việc gì xảy ra đây là nhân quả. Phải vui lòng nhẫn nhịn, phải vui lòng tùy thuận bằng lòng để tâm mình được bình an và hoàn cảnh của mình được yên ổn. Thì mấy con nghĩ vậy thì nó được bình an. Cứ thấy nhân quả thôi. Nếu không nhân không quả làm sao có sự việc xảy ra như vậy? Đó, thấy nhân quả là giải thoát nữa không? Thì mấy con chỉ tu như thế thôi, đừng tu gì nhiều. Bởi vì cuộc sống của mấy con còn phải lão động, còn phải làm động, còn phải tiếp. Chứ người này người kia chứ đâu thể vào trong cái tháp mà ngồi tu được đâu. Đâu có tránh trốn tránh được đâu. Cho nên mình tiếp xúc mọi người mà thấy bằng nhân quả. Cho nên tâm mấy con sẽ được nhân quả. Cứ nhớ là thầy dạy thì mấy con sẽ được giải thoát.
Dạ con thì nói vậy con chỉ như trường thì con cũng không có đạo học Phật hay là tụng kinh hay là đọc sách thiền, nhưng mà từ lúc con gặp chị tại thì con là lớp học hỏi rất là nhiều, cho nên chỉ khi những cái gì thấy thì con học qua hết.
Cái đó cái duyên mà con, cái duyên giải thoát. Cho nên từ khi mà con được gặp một cái người bạn của con và con học hỏi, con thấy tâm con an ổn hơn rất nhiều con. Có phải không? Đó là chỉ cần mình hiểu biết và cái mình có cái duyên gặp những thiện hữu tri thức là người bạn tốt đó, người ta sẽ dạy mình, ta hướng dẫn mình, hoặc mình sống người ta sống sao người ta thấy người ta an ổn quá mình bắt chước mình học theo, mà không ngờ là mình cũng được bình an đó. Cho nên tất cả những người xung quanh mình và những người nào mà sống thiện đều là thiện hữu tri thức của mình, người bạn lành của mình đó. Thầy mong rằng mấy con sẽ gặp được chánh pháp của Phật, gặp được những điều mà thầy đã dạy thì mấy con sẽ được giải thoát.
Con có cái bụng bố không
ai tiện
quá
vậy không
đi đường cái hình nó đẹp quá, cả thầy cũng đẹp mà anh chịu
vậy. Đẹp quá
mà con không thấy hôm nay là đúng một năm đó thầy, 7/7/8
em lần đầu gặp thầy
cái này thì em sẽ đẩy dạ. Nhưng thầy cứ nâng cái phần này để cho các cháu, quan trọng nhất là cái lòng của các cháu nhỏ không thành
tốt lúc nằm trước đây chưa được nằm
ở bên cái nhà khách cái bệnh đó mà giờ cái hình của thầy bây giờ ốm hơn trước, hình thì nó mập hơn rồi, còn để nó đi thân tâm của con sự giúp đỡ thầy sẽ nhận để mà gieo cái duyên để mà cá tăng ở đây lo lắng cho những vị tu hành đó không?
Dạ.
Rồi đó là gieo cái duyên để cho sau này nó con có cái duyên, nó con cũng có được cái nơi con nhận con tu tập để được giải thoát. Mình gieo duyên lần lần, cái duyên này. Cho nên cái duyên tu tập là phải gieo chứ không gieo thì không có. Nó còn không về thôi, về đủ thứ cũng dường thầy những thứ đó mà.
Có cái này đó, con muốn hỏi thầy là thầy vừa giảng qua đó là thương cũng là khổ, nhưng mà thầy giải cái pháp thương thì khi tụi con thương như vậy thương thế nào để mà không khổ?
Tại vì mình thương mình biết tha thứ không khổ, thương mà khổ là thì mình thương những cái người mà mình thấy nó thích mình thương, mà người mà không thích thì mình không thương, cái đó có thương thôi. Còn cái này thương hết. Người làm cho mình chướng ngại cũng thương, mà người không làm chướng ngại mình cũng thương, lấy một cái tình thương mình đối xử nó, đó là cái tâm đại bi cho mình.
Yeah.
Nó thành ra cái lòng yêu thương của mình là cái tầm lòng yêu thương rộng lớn. Trong đó thì thầy có đưa ra nhiều cái câu chuyện, cái mẫu chuyện như một đứa cháu nhỏ nó đi học rồi nó thấy mấy con sâu thì trời mưa bò. Thế nó ngồi nó cứ bắt mấy con sâu bỏ cái hang cái lỗ cho là để không người khác dằn đạp chế tội nghiệp, mà nó đi học trễ cô giáo mới rầy nó và gọi điện thoại về báo cho mẹ nó. Thì khi bà mẹ nó sao mà con lại đi học trễ rầy nó, thì nó nói con đi đường con thấy mấy con sâu tội quá, mà nếu mà con không bỏ nó thì họ đạp trẻ em đi dằn chế tội, cho nên con bắt con bỏ nó vào trong mấy cái hang cái lỗ không có chết. Thì đó là cái lòng thương yêu bằng hành động thôi. Cho nên mình nói thương yêu chứ mình nói bằng danh từ thì nó có cái khổ, mà mình thương yêu bằng hành động thì không có, thì có diễn tả những hành động. Mà mình không phải là cái người đó mình thương họ bằng cái tình cảm của mình, mà mình thương bằng cái hành động của mình, là mình giúp cái người đó nghèo khổ thì mình giúp cho họ một bát cơm hoặc là 5-10 đồng, rồi mình đi thản nhiên, mình không có nghĩ rằng người đó sẽ như thế này thế khác thêm nữa. Mình biết nhân quả rồi thì mình bỏ 1 đồng 2 đồng hay 1 bát cơm cho đó là thương, chứ không phải tôi thấy tội quá tội nghiệp mình nói vậy tức là mình bị khổ. Mà mình thấy là trước cảnh đó mình thấy cái người đó khổ thì mình giúp ngay liền bỏ cho họ 5 đồng 10 đồng với cái lòng tôn trọng của mình. Ví dụ như mình thay vì cái người ăn mài họ ngồi đó ăn xin thì mình đem 1 đồng bạc mình ném vào cái nón của họ, không, mình cầm 1 đồng bạc mình trịnh trọng gửi cho họ, rồi thì đó cái hành động mà trịnh trọng biết tôn trọng họ đó, đó là lòng thương của mình. Cho nên cái thương yêu bằng cái hành động đó.
Cho nên là lúc thiếu sinh của thầy thì như Châu mỗi ngày hoặc là hôm nào rảnh đọc một câu chuyện để cho ba đứa cháu nhỏ, cháu trai là cái câu chuyện thì mấy em nhỏ nó bắt chước theo, mà nó rất là thích những chuyện đó, cho nên cổ hay lấy những cái cuốn những cái mẫu chuyện trong đó
không đầy lẽ thì sẽ tìm những cái mẫu chuyện rất xúc động và rất thương yêu. đều gọi những cái lần thứ hai, chứ không trẻ con nó không biết, còn thấy một tiếng nó chạm nó chà lắm. Mà khi mà đã học được rồi nó biết rồi, nó không biết đâu chắc chắn. Mà chính những cái hành động mà không dần đạp lên con kiến hoặc con vật nhỏ chút là mình đã dạy nó bằng cái hành động thương yêu rồi. Chứ không phải nó thương yêu như nó thương mẹ, nó hôn, nó hung mạnh hôn mẹ, nó đâu phải. Mà cái hành động của nó không làm chế con vật, tức là tình thương nó. Cho nên sách của thầy chế nó là ít lắm. Mà nó nhắc cho người lớn nữa, còn trẻ con mà làm được mà người lớn mà làm được thì dở. Nhưng chứ mấy con ở xa quá, ở xa quá. Nó phải được tăng dần.
Con cũng mang cái con đất thở. Tất cả các vị ở châu mà có duyên học được sách của thầy thì nhờ con lần này về mặc áo tràng đàng hoàng đảnh lễ thầy, kính mời thầy đi Úc Châu và đi Ấn Độ, và các vị đó sẽ đi theo học liên hận hạnh đức dạng hiệp trường lương từ nguyện. Dạ, được
con. Con cũng kính thầy đi Úc một chuyến. Trong cái thời gian này nó cũng, con thấy là trong cái thời gian này cũng có những cái vấn đề bất an mà thầy cũng mong muốn biết nhiều người. Thì con nghĩ con cũng xin thầy đi từng một hai tuần để cho những người ở phía ngoài, ở nước ngoài nó có duyên để được gặp thầy một lần. Dạ, con cũng kính nguyện kính thầy xếp cho chúng con.
Mấy con ngồi xuống đi. Thật sự thật như thế này nè mấy con, bởi vì thầy lúc này á, thầy đang cái tuổi của mình thì cũng biết mà nó cũng lớn rồi, 81 tuổi rồi, thế đâu có nhỏ, nó lớn hơn Phật một tuổi rồi. Cho nên vì vậy mà cái nhiệm vụ trọng trách của thầy đang soạn một cái bộ sách năm cái giới luật của Phật. Con thấy anh giới sắc sanh nè, giới tham lam trộm cắp nè, giới thành thật nè, giới tà danh nè, giới đức kinh thủy đó rồi, giới uống rượu đó. Nhưng mà chưa đủ đâu con, thầy sẽ đưa những cái mẫu chuyện vào sách đạo đức thì nó phải có những cái mẫu chuyện. Thí dụ như những cái mẫu chuyện như có hai anh em của cái người đó nông dân, sau khi cha mẹ chết thì để lại gia tài, người chia nhau, người anh thì có vợ, người em thì chưa có vợ. Thì trong lúc đó người anh nó nghĩ em mình chưa có vợ, nó sắp có vợ, nó phải tốn hao tiền nhiều. Thôi cái mùa lúa này đó mình cắt, mình tối đó mình đem qua ruộng nó mình để, chỉ giúp cho nó có tiền để nuôi chứ vợ. Còn người em á thì lại nghĩ anh mình có gia đình rồi, thì đây mình sẽ có con, thì mình nên đem lúa của mình qua giúp anh mình, để anh mình có nuôi con. Thì trong khi đó hai anh em người nào cũng tính ở trong đầu vậy, thì nửa đêm á thì người nào cũng đi ra ruộng, thế ông em á thì ôm lúa của mình giáp qua để cho ông anh, ông anh thì giáp qua cho ông em. Thì các con thấy trong cái đó là cái đức ly tham rồi, mà nó nói đến cái tình thân thiết. Nhưng người ta, con người ở đời mà đọc ở trong những cái câu chuyện của tòa án á, thì mấy con thấy anh em họ giết nhau bằng ruộng đất, bằng tiền bạc nữa. Cho nên thì đem những cái mối chuyện được so sánh để thấy được con người thương nhau và con người không thương nhau. Cho nên thầy sẽ làm cái đức mà ly tham đó, tức là không tham lam trộm cắp đó, nó có những cái mẫu chuyện thực tế của cuộc sống, thì gom góp lại những cái bài báo, những cái điều kiện xảy ra trên xã hội chúng ta để góp lại để viết thành những cái bộ sách mà năm cái giới này nó cần thiết. Đó là một, chứ không phải riêng của mình đâu mà nó cần thiết, bởi vì nó là đạo đức nhân bản, đạo đức gốc của con người mà đạo Phật có. Mà bây giờ không ai chịu làm thì nó thành cái giới luật, giới của người cư sĩ mới không. Mà thầy làm nó mới trở thành sách đạo đức, mà trở thành sách đạo đức nó là cái gốc để cho các cái bộ giáo dục, những người chuyên môn giảng dạy đó, họ sẽ soạn thành sách giáo khoa và các em, họ mới có chỗ dựa họ viết ra. Còn bây giờ họ đâu có biết chỗ nào họ dựa, họ cũng nói đạo đức, nhưng mà đạo đức công dân giáo dục này kia đó. Các con hiểu cái trách nhiệm của thầy đang lớn, cho nên bây giờ không có đi chơi được. Đi chơi luôn đâu có được mấy con.
Không, sau khi đi thì thầy đóng trên cái laptop, rồi con in ra thì con hết lại.
À, thầy biết rồi, mấy con có trở với thầy.
Tại vì quý vị đó là rất mong thầy đi Ấn Độ một chuyến vào tháng 2. Thì quý vị đó nói là từ trường của Đức Phật và từ trường của thầy đó, là cho các vị được hưởng một chút để các vị tu hành có cái tính tâm nhiều hơn. Thì cũng do con cũng có duyên lành là 2 năm trước vợ chồng con đi theo một cái tour đi đảnh lễ trước Phật, con chỉ lại ngày và con nói xin cho con xin sâu nhân quả gặp được chánh Phật đó. Thì năm sau con lại được gặp thầy nhiệm màu là đỡ còn chị từ nguyện về sau khi đi chuyến Ấn Độ với tụi con về thì chị bắt đầu chị đọc chị kể lại cái bộ Nikaya ra chị hiểu được nghe rất là nhiều. Thì chị không có hiểu được rất là nhiều, thành ra chị cung thỉnh thầy đi để chị đi theo một lần nữa.
Thành thật sự ra thì thầy cũng sẽ có thời gian mà thầy đi cho mấy con, nhưng mà có cái điều kiện đó. Điều kiện là hiện bây giờ đang cái chính của thầy là đang chọn cái đường sách, đang bỏ những cái bây giờ các con biết đâu có phải mà muốn tìm một cái mỗi chuyện, muốn tìm một cái tự nhiên nó có đâu, mình phải đọc nhiều nó mới có, nó tích lại những cái bài, những cái mỗi chuyện nó nói lên được cái đạo đức của nó, cho đúng với năm cái giới luật của Phật nó được. Nó làm những cái mà cái thời gian làm việc nó rất là khích xa, nó không có thời gian rảnh rỗi được. Cho nên tại sao lúc này thì ít có tiếp sách là vậy. Dồn hết cái thời gian. Cái tiếp sách nó còn mất thời gian nhiều lắm. Mà giờ ai cũng muốn gặp thầy hết à.
Mà con có một cái câu hỏi để nhất cho bà cụ của chị từ cái bà cụ và tại vì đứa em chỉ được tôn giáo tịnh độ, nó chỉ biết niệm Phật thôi, thành ra bà cụ thì bà thường niệm Phật và bà nói chỉ là niệm Phật, cho tới những người đó họ khi mà họ chết đó, là họ được giảng sanh, là tại vì nó có phát xuất ra những cái mùi thôi. Khi mà họ mất thì chị thường niệm, chứ không biết cách nào để mà chỉ là giảng cho ấy, mà hôm nay là khổ cũng đúng là không có duyên.
Đáng lý ra hôm nay đi theo tụi con nhưng mà tối qua con bị bị trúng gió, rồi tụi gió thành ra già cũng 86 tuổi rồi thưa thầy. Thành ra bà phụ gọi hồi hôm cho báo cho tụi con biết là không đi được, thành tụi con phải đổi chương trình lại.
Cái duyên không đủ. Nhưng mà sự thật ra ở trong thân tâm chúng ta nó có cái tưởng đó con, nó có 6 cái tưởng của nó. Cái mình niệm Phật tức là mình bà cụ có niệm Phật được nhất tâm, tức là ý thức nó dừng, nó không làm gì, tức là ức chế bằng cái câu niệm Phật đó. Cho nên tưởng thức nó hoạt động, cho nên nghe mùi hương tức là hương tưởng. Sắc tưởng là thấy cảnh giới của cực lạc. Cảnh giới cực lạc là trong kinh nó diễn tả cảnh giới như thế nào chứ nó làm sao có sự thật ở đâu. Tại vì cái tưởng nó lưu sức nó hiện ra cái hình ảnh đó, do đó nó gọi là sắc tưởng. Còn cái mùi hương đó là hương tưởng, cho nên nó làm cho người ta tin. Nhưng mà khi người ta chết rồi, người ta lọt vào trong cái thế giới tưởng, trong cái thế giới tưởng đó. Nó đâu có cái thế giới thật đâu, tại vì nó không có thật. Nó vẫn tiếp tục tái sanh nữa mà. Mấy người niệm Phật còn tiếp tục tái sanh. Cái thế giới tưởng khi họ làm những điều thiện thì họ sanh vào những cái nhà thiện, nhà lành, chứ không thế nào mà chạy đâu khỏi. Bởi vì nó không chấm dứt được cái tâm, bởi vì cái tâm nó còn ham cái cảnh giới, còn tham cái cảnh cực lạc. Bởi vì còn tham mà nó còn cái tâm bất động thanh thản là như vậy, nó không còn tham sân si trong đó, nó chấm dứt cái sân nữa. Cho nên vì vậy đó, mình gọi khi mà còn tham, dù là tham một cái cảnh giới giải thoát hơn cái cảnh giới của thế gian của chúng ta, tức là chúng ta xây dựng một cái cõi trời hoặc là cõi cực lạc, là chúng ta tham nhiều lắm. Vì khỏi thế gian chúng ta khổ quá, bây giờ vẽ ra một cái cảnh giới cho nó không có còn khổ, muốn ăn nó có ăn, muốn uống nó có uống, muốn cái gì cũng có cái nấy. Bởi vì khỏi cực lạc, thậm chí như hàng rào nó còn âm nhạc, nó đánh lên, nó còn hơn cái thế gian này nhiều, có ai không? Cho nên chúng ta tham nhiều lắm, cho nên vì vậy mà càng tham nhiều thì chúng ta sẽ còn tiếp tục tái sanh trong hồn không tập. Bởi vì cái tưởng nó hiện ra những cảnh đó, nó làm cho cái tâm tham chúng ta không nhiều. Mà mục đích của đạo Phật là phải diệt ngũ triền cái tham sân si, cái diệt thất thiết sử phải chấm dứt chứ không được để. Mà muốn chấm dứt chỉ có pháp như lý tác ý mới dẫn tâm vào đạo, mới gõ cửa cho sạch hết cái tham sân. Còn cái lại mình xây dựng cảnh nào đó là mình xây dựng thêm cái tâm tham. Đời cực, đời ở thế gian này khổ quá, lên cực lạc chứ không có phải không? Đó là mình cậu tới cực lạc. Và những cái hiện tượng xảy ra, mình ngồi đây không có mùi hương, không có cây, không có hoa, mà tại sao nghe mùi hương? Thì tự trong tâm chúng ta chưa xuất ra cái hương tưởng, chứ đâu phải ai vô đó. Cái thân tâm như chúng ta làm được cái điều đó. Cũng như mình ngồi đây nè, mà mình thấy nhà cửa cảnh giới chùa chiền gì được á, nó hiện ra cái hình ảnh. Tại sao nó hiện được thì cái mùi hương nó cũng hiện được. Tại sao ngồi đây mà nghe trong cổ mình nuốt nước miếng nghe nó ngọt nó ngon vậy? Đó là dị tưởng đúng không? Cái đâu nước miếng mình nó đường nó trong đó được. Nó là cái tưởng của chúng ta, chúng ta sống trong cái tưởng nó xuất hiện. Nó xuất hiện nó làm chúng ta có cảm nhận và cảm thọ. Cho nên đến đầu còn dài thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, không chấp nhận. Không chấp nhận ba cái thọ này. Cho nên giải thích cho làm sao mà cho nó đúng. Thì cái người mà cố đã từ lâu mà ta cứ nghĩ nó là có cõi cực lạc thật, niệm Phật thì sẽ được giảng sanh. Người ta đinh đinh ở trong cái đầu của người ta rồi, nó là cái cố cái chấp rồi. Mà bây giờ muốn phá cái chấp đó là phải giải thích như thế nào để cho người ta thấy rất rõ, rất khoa học thì người ta sẽ bỏ. Tại vì thầy nói một cái gì mà nó đưa ra nó sai rồi, nó làm cho người ta đi lệ biết bao nhiêu người, chứ đâu phải một người nữa. Như pháp môn Tịnh Độ đó.
Con đúng như thế, cái ý mà của con khi con ngồi cái pháp thầy đó là thầy mới nói một câu thôi. Thầy có con cũng là giống như là cái tiếng sét mà nó tới của mình vậy. Tại vì thầy có nhắc trong sách thầy dạy, thầy nói những cái gì Phật đã nói rồi, những cái gì mà các nơi dùng tưởng để mà hiểu ta nói đó, là có nói dốc trong ta, có nói láo trong ta. Thì cái câu đó là từ đó về sau là con mới thấy cái pháp của thầy rất là hay
đó. Đúng rồi con, những cái pháp mà Phật dạy rất khoa học đúng không? Rất thực tế, nó không có dùng tưởng nữa. Nên khi mà có một pháp nào mà dùng tưởng thì kê vô cái sách kinh sách nguyên thủy thấy Phật không có dạy vậy, mà cái này có là nó sai pháp. Đức Phật cũng nhắc nhở mình đó con, hãy khi người ta nói cái pháp đó mình đừng phỉ báng, đừng có chê họ, mà mình hãy lấy cái lời kinh sách nguyên thủy mình so sánh lời coi, dựa vào đó mình thấy cái này không đúng, ở trong này không có thì cái này là ngoài đạo. Đừng có thêm, đừng có nhận, đừng có chấp nhận nó tu hành, đừng có chấp nhận nó thì mình sẽ đi con đường sai mất. Đức Phật dặn mình cái điều đó rồi. Cho nên khi đó mình cứ mình lấy kinh sách nguyên thủy mình cọ sát lại cái mình thấy sai thì bỏ.
Con thấy thầy đã gặp thêm cái tam pháp ấn của Phật để cho tụi con hiểu thêm là áp dụng trong đời sống không có sai.
Cái ấn tâm đầu tiên đó là cái nhận cho được cái tâm của mình, nhận cho được những cái khổ của mình, nhận cho được cái phương pháp tu tập của mình gọi là tam pháp ấn. Mình nhận cho được ba cái này, mình nhận được cái tâm bất động của mình phải nhận cho được, gọi là ấn tâm đó. Chứ không phải theo thiền tâm, ấn tâm là để cho mình nhận được cái với bản tánh Phật tánh. Nó ba cái pháp tam ấn, mình nhận cho được cái pháp tu, mình nhận cho được cái sự khổ của cuộc đời mình. Bởi vì mình nhận được cái sự khổ thì mình mới không còn ham thích nó nữa. Nó ấn tâm mình, bây đời nó có gì đâu, cho nên vì vậy đó mình nhận. Mà nhận được đó thì tức là mình nhận được nhân quả rồi.
Còn ở trong suốt thì em nói khổ.
Tập.
Dạ. Vô thường khổ. Vô cầu.
Vô thường khổ.
Vô thường khổ.
Vô ngã.
Vô ngã. Vô ngã.
Vô cầu.
Vô cầu.
Đúng rồi.
Dạ.
Cái đó là ở bên trong kinh sách rồi. Vô ngã tức là nhận được cái tâm bất động đúng không? Vô ngã nó không có ngã. Vô thường tức là các pháp vô thường là nhân quả rồi. Nó cũng là pháp ấn rồi. Nhận được các pháp tu.
Hồi xưa thì con cứ thắc mắc hoài nhưng mà có một cái hôm cách đây hai hôm thì được anh Minh Tâm ảnh giảng thì con mới sáng ra con nghĩ ra rồi con thắc mắc hoài không có ta, không phải là ta mà không phải là bản ngã của ta, vì ta là cái gì? Rồi nó con cứ mơ màng hoài, con không hiểu lúc đó cái ta là gì vậy, rồi cái gì để tu. À, thì lúc anh Minh Tâm anh giải thích, anh nói thầy giảng là cái ta ở đây đó, là cái ác pháp, chứ còn mình vẫn còn cái thiện pháp. À, như vậy không biết thầy nhờ thầy giảng ra cho tụi con hiểu.
Bởi vì cái này á là tại vì mình chấp, mình chấp cái ta, cho nên thường thường Đức Phật nói các pháp đều vô thường. Các con nghe chữ vô thường rồi không? Thì không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Tức là cái thân tâm này cũng không phải là ta, là bản ngã ta. Nhưng mà nói để chúng ta hiểu, để mà chúng ta xả cái tâm, chứ không phải là nói để mà chúng ta thấy không có cái ngã rồi chúng ta bỏ cái ngã. Bây giờ các con có cái thân phải không? Nhờ cái thân này, nhờ cái tâm này để mà các con mới hiểu biết, mới con mới tu. Cho nên không có thành tâm lấy gì các con biết mà tu. Cho nên vì vậy mà mấy con được thường thường, mấy con gì mấy con thấy các pháp thường chứ không phải là vô thường. Cho nên mấy con mới chấp nó, do mới chấp nó cho nên vì vậy mà cái câu kinh mới dạy rằng không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta hết. Không phải không? Không có pháp nào. Thì trong đó có nghĩa là thân cũng là một cái pháp, tâm cũng là một cái pháp. Nó cũng không phải là thân tâm của chúng ta là ngã, là của ta, là bản ngã của ta đâu. Nghĩa là của hoàn toàn là phá chấp. Tại vì chúng ta thấy nó vô thường. Vô thường là như thế nào? Hồi nhỏ mình khác, lớn lên khác, thay đổi hoài hoài đó thì gọi là vô thường. Rồi chết, đó là vô thường. Cho nên vì vậy nó đâu có cái gì. Nếu mà nó thường á thì nó là mới là của ta. Còn nó vô thường thì nó đâu phải của ta. Cho nên cái mục đích như vậy là để chúng ta phá cái chấp dính của chúng ta từ lâu tới giờ. Mọi người cứ nghĩ rằng cái thân của này là thân của mình, của ta. Cái tâm này là cái tâm của ta. Đó tức là phá cái chấp của tất cả mọi người, chứ không phải không có cái tâm. Thấy không, hiểu không? Mà chấp nó mới là pháp, chứ là mình tâm nói pháp là vậy. Mới khổ. Thấy không, hiểu không? Đó. Thấy như vậy là mới biết. Bởi vì cái mục đích của Đạo Phật nó không phải diệt cái ngã chúng ta. Bởi vì nó vô ngã là mục đích vô ngã pháp, chứ đâu phải vô ngã thiện pháp. Thiện pháp nó cũng còn cái ngã của thiện pháp chứ. Mà thiện pháp nó có làm đau khổ mình đâu mà phải diệt cái ngã. Thành ra trong khi đó đó thì mình thấy Đạo Phật nói diệt ngã, vô ngã. Nhưng mà vô ngã pháp chứ không phải vô ngã thiện pháp. Cho nên mình lôi ra thì hoàn toàn mình bị cái danh từ mà mình bị dính mắc. Rồi mình diệt ngã, ngã mình hết là cái gì đây? Lấy cái gì mà tu?
Con xin sám hối, câu này con đã hỏi thầy qua điện thoại rồi, nhưng mà lúc đó con đang giờ làm việc. Con xin sám hối, câu này con đã hỏi thầy qua điện thoại rồi, nhưng mà lúc đó con đang giờ làm việc. Rồi con hiểu thầy, con đọc sách của thầy là con đặt niềm tin tới 1000% chứ không phải 100% nữa. Thành thử ra tất cả những cái câu gì đó mà con thấy cho dù mà con hơi hồi nãy đó thì con tiếp tục con đọc nữa. Cái sao nó sẽ giải thích cho cái trước không hiểu. Chính vì vậy mà khi mà chồng con thắc mắc là anh Tệ Đức anh thắc mắc là cái dụng cái gì mà các bạn anh
từ đó lúc đó là cái đó cũng giống như cái nhã người ta này con hiểu được là cũng do thử thách của thầy nên con mới hiểu được. Lúc đầu con thắc mắc lắm, đến con thắc mắc rồi con nói là thầy lại xong rồi như vậy thì cái gì nhập nhập nước vậy, nhưng mà con biết sau này con mới ngộ ra là cái đó là cái bản tâm mà nó không nhận ra là từ sự của mình. Cái từ trường đó nó vào đó.
Nói chung mình đã nhập là tại vì mình dùng cái từ. Cái sự thật ra nó sẵn sàng chứ còn gì đâu nhập. Tại mình nhập là tại vì mình nói nhập Niết Bàn. Trong kinh mình thấy Đức Phật nó nhập vào Niết Bàn phải không? Vậy cái gì nhập? Mình mới thắc mắc. Chứ sự thật đâu có nhập. Không có nhập mà cũng không có cái gì nhập. Tại cái tâm nó bất động.
hơn tấm kia thì nói chuyện với anh chị học của anh chị mình tâm với tụi con thấy là anh chị khi thứ rất là hay mà cái những cái nhận xét cái sắc của thầy mà đọc tỉ mỉ như tụi con gần thầy đi chứ thầy cứ ỷ lại thầy nói thì chỉ gì làm nó thôi. Có mình tâm thì ra thì thường xuyên thì con thấu chuyện khiến cho con là vậy. Từ con nhìn anh chị rất là tuyệt, con thấy thầy từ những cái đường về sức Phật của thầy, từ sách diện của thầy tới điều thắc mắc anh nhớ tới từ trang nữa. Mà có một điều gì mà tốt mình ta dục cái điểm 10 đó ra để tìm mãi ảnh có bắt mắt cái điều đó mà
bây giờ
sẵn đây đó mình tâm định là bữa nay để có đem cuốn nó theo nó để hỏi anh để thưa với thầy luôn mình tâm tìm của anh ra thì sẵn đây nhờ anh hỏi thầy dùng để dùng
nói là có trả lời cái đó là do cố trả lời cố chịu quan trả lời chứ không phải thầy cậu. Cái cuốn thứ 10 mà nằm ở trang 265.
Đúng rồi, 265.
265 thì cô có trả lời là thì mình đọc cái bài mà cô trả lời đó thì bây giờ không nhớ lắm, nhưng mà nó dường như là trả lời là ở cuộc đời mình nó có hai cái chánh pháp.
Dạ đúng. Nó vẫn mình nằm đó nó con
mở. Rồi mở ra coi nữa. Một cái là cái chánh pháp của thầy.
Dạ.
Rồi cái thứ hai nữa là bên tâm độ.
Dạ.
Đó. Thế thì không có ngạc nhiên, không biết tại sao cái này có đúng không là thầy mà để nhờ để thầy giảng lại cho mình hiểu nó rõ hơn cái đó.
Bây giờ học thì anh chị nói xong thì tối hôm đó tụi con đã lục cuốn sách đó ra rồi nghe ngẫm coi suốt đêm tụi con hạ con nhưng mà tâm cứ coi rồi ôn tích rồi chút có những cái câu mà hỏi cái lục cuốn nói là phải cứ dùng cái này đặt người ta xuống nghe về kia. Xin lỗi thầy, nhưng tụi con trong xe này lâu thì tụi con biết những cái gì ngoại lệ, tụi con xin xét thiệu tâm chỉ hỏi theo trong sách đó thôi thưa thầy ạ. Thì cô nói là khi đặt xuống, tôi nói các em là khi tôi la, tôi chửi các em là tôi đặt cho các em tôi. Rồi tôi, lúc tôi tức giận quá thì họ tôi hát tụi ca, tôi đi tôi hát tụi ca này vậy đó, để dùng cái pháp đó để mà coi như ấy chỉ vậy này. Thì có những người mà thắc mắc, người ta hỏi là pháp của Phật dạy đâu có dùng hát ca để ức chế đó đó, người ta thắc mắc, người ta hỏi vậy thì lúc nãy lúc tối mới nhờ đi tìm cái câu của anh Nghĩa nói thì mới thấy được cái điều đó. Thì mình không nói là mình như sau này khi mình biết là những cái điều này là thầy chỉ thiên ra để tùy theo căn cơ của từng người. Còn ví dụ mình thấy cái điều nào mà nó hợp nó phải thì mình tiếp thu mình ấy. Chứ bây giờ cứ mượn cuốn của thầy mà mình dở ra cứ thắc mắc hỏi cái này cái kia cái nọ thì để thầy giải thì cũng tội. Còn đó bây giờ sẵn đây xin thầy ra vậy đây thầy nói luôn rồi.
Dạ.
Dạ để thầy nói.
Thầy có cuốn 10 đấy thầy coi qua.
Dạ có, mình tâm có ở đây có nhưng mà mình tâm cũng có đang. Để thầy nói. Để
thầy nói thời gian như thế này.
Nói chút xíu là thầy hiểu cái đoạn này.
Vì cái tùy theo mỗi cái đặc tướng của con người. Ví dụ như con bị buồn khổ quá, con có cái chuyện gì xảy ra con buồn khổ gì, con mới mượn lời ca tiếng hát con ca, thì nó cũng là một cái giải trí, nó làm cho con quên cái buồn khổ trong hiện tại con. Cái gì cách thức đó là cách thức để thả đi cái khổ đau của con thôi, nhưng mà nó không phải là đúng pháp hơn. Nhưng mà tại cái đặc tướng thầy đã nói đặc tướng mà, con thấy bây giờ con buồn khổ cái chuyện gì đó thôi mình coi hát, hoặc là mình có người thì thích đi du lịch, hoặc có người thì phải làm một công việc gì đó nó mới quên được cái buồn khổ đó. Nó tùy theo cái đặc tướng của mọi người. Thì cái người đó bây giờ họ đang bị cái chuyện gì ai làm cho họ tức giận quá thì họ ca nghiêu ngao vậy, họ quên cái chỗ tức giận họ. Đó là cái chuyện họ để họ xả cái tâm của họ bằng cái phương pháp đó. Thay vì đúng chánh pháp của Phật đó, thì mình lại ôm cái pháp của Phật đó, thì mình lại sử dụng nó để cho nó trở thành cái lực, cái trở thành cái lực của ý thức. Ví dụ như tâm bất động thành thẳng là vô sự, đó là nhân quả, không có buồn giận gì hết thì nó trở thành cái lực. Còn giờ ca nghêu ngao thì nó cũng giảm đi, nó cũng không buồn, nhưng mà nó không thành lực với con, nó sai. Còn hiểu nó sai là sai chỗ đó.
Tại cái này tâm nói vậy nè, cái lời tâm nó hỏi cố giảng lại, tức là người ta nó thắc mắc, người ta nó tại sao mà pháp hàng cô Phật nó có dạy dùng ca hát vậy mà viết vô sách của đường về chứ Phật vậy, quá chăng là người mà ta nghe ta lại nghĩ vậy. Thì bên tâm có nói vậy, mình đừng có thắc mắc những cái đó là thầy viết vô mà cứ người có chiều kiến cảm nhận thấy cái đó là sai. cái duyên của cô Út dù chứ nó phải là cái sự lãi đó là kể là sự lãi cô Út đã xảy ra trong nhà như vậy tại nha. Mà thầy dùng cái bài đó của khổ để mà cho tùy theo từng người, bây giờ cũng khó nói đó thưa thầy hả?
Đúng vậy, bây giờ ví dụ thầy nêu ra cái đó đó dạ. Ở trong sách để cho mấy con thấy khi mình áp dụng như vậy thì nó cũng giảm đi cái sự buồn khổ của mình, nhưng nó không đúng chánh pháp thôi. Nó là gì? Cái kia thay vì mình phải sử dụng ngay cái chánh pháp của Phật thì nó tạo thành cái ý thức lực, có phải không? Còn cái này mình hát nương ngao thì nó cũng giảm đi, nó cũng làm cho mình bớt khổ đi, nhưng mà sự thật nó lại đi theo qua một cái hướng khác, nó tạo cho mình một cái tâm nó mơ mà nó không có chính chắn. Nhưng mà mình phải nêu cái sai đó ra để thấy ở cái người này tu theo cái kiểu đặc tính của họ như vậy cũng giảm bớt cái sự khổ, nhưng mà không đúng chánh pháp người ta nói ra. Chứ người ta nêu cái chánh pháp này rồi thì mình thấy cái này là hoàn toàn là chánh pháp.
Mình so sánh thôi. Tới đây nói với anh chị
đó, làm đây mình so sánh thôi.
Mình đắc được Chúa nhưng tại sao giờ đang gặp Phật thì tôi cũng đi đó, nhưng mà tới đây giống hồi xưa tôi đi bình thường vậy đó, mà bình lậu mình tâm cho mẹ con bắt mẹ con đứng đặt quy y vậy đó, lúc đó không gặp thầy nhưng mà mình tâm thì không quy y, ổng ở ngoài bắt mẹ con đứng đặt gặp mà mẹ con đặt chuyện đó, sao bố kỳ quá, bắt con mình đọc hết cả nào quá mà thiệt tâm thì con đâu có bằng lòng với cái chùa này, con thấy vô chùa gì mà hãy lợi tính để mà quy y á, thầy cứ bắt đưa bố mẹ xin đưa tiền bao nhiêu ra giá bao nhiêu rồi đưa cho mẹ thầy đó, rồi đưa cho cô Ngọc này kia, rồi tụi nó tự nhiên là nó mất nhẫn, nó thấy nó không hợp lý, thành ra rồi cái nó nói kỳ quá, cho bố bắt tụi con đứng lại, cái bố nó chạy mấy con cứ đặt theo Đức Phật đi, chứ là con mấy con quy y với Đức Phật chứ không phải quy y với thầy đó. Nên sao lại được thầy cái là lập tức liền lên đây, rồi tụi nó bắt đầu nó thấy đúng rồi, nó có ý kiến nó biết, cho nên là từ nay cho đi chứ ai nói cái gì nói đợi chứ là gì nói, nó cũng bài thích nhưng mà nó nói mấy cái biết của nó vậy.
Cũng như bây giờ thì dụ mấy con tu tập mặc dù thầy già mình dưới cái đặc tướng của mấy con, mấy con tắc ý nó lâu hết
yeah.
Nó lâu hết cái khổ cái chướng ngại trong pháp trong tâm, nhưng mà con theo dựa theo cái đặc tướng của mình chỉ làm cái điều kiện gì thay vì buồn khổ, mấy con ra mấy con làm cái gì đó mấy con thấy sao nó giảm dữ vậy, nhưng mà nó không đúng pháp có vậy thôi. Nhưng mà khi mấy con nêu cái đó ra, thầy cũng đưa ra cái đó. Bây giờ đầu tiên đó, mình chưa có làm được, mình chưa biết sử dụng pháp được, thì mình sử dụng theo đặc tướng của mình để đem lại sự bình an cho mình ngay cái án pháp tăng tác động, có vậy thôi. Nhưng mà sau này mình mới tập luyện cái pháp này để cho nó trở thành có cái lực, để khi mà có án pháp tác động làm cho mình buồn khổ đó, thì mình dùng cái này mình diệt chứ không phải dùng cái kia nữa. Cái đó là theo đặc tướng riêng của mọi người, ai cũng muốn cho mình được bình an, mà trong khi mình gặp cái nghịch cảnh, cái án pháp nó làm cho mình khổ quá, buộc lòng mình phải sử dụng một cái riêng tư của mình để áp dụng cho mình được bình an trong cái giai đoạn đó. Thì ai cũng có cái khả năng, cái điều kiện nó xuất phát ra để đem lại sự bình an đó. Cho nên những cái này đều nêu ra để thấy chánh pháp của Phật, thì cái này là cái riêng biệt của từng người, con hiểu không? Cho nên cố và cổ khi mà có cái sự gì buồn khổ cổ đó thì cổ hay hát như nha.
Đọc pháp này.
Đó là cách thức thầy nêu ra để mà thấy được. Nó không phải đúng chánh pháp đó.
Bởi vì bây giờ thầy nói rồi là con ở dưới đó thì con có những người bạn như cô Tú Anh đó thầy. Hồi mà lại cô Út chờ thầy cái con mà bị có mẹ bị cái chân bò không đó thầy. Mình nói hồi đó là làm cái tết rồi bán hết rồi bài hát mới bị vậy đó. Thì mấy người đó họ đọc, họ cũng có thời gian họ đọc rồi họ thắc mắc những cái giúp vậy đó mà con nói không được, con không biết nói.
Họ không biết.
Như thầy giờ thầy nói, thầy nhìn người đó thầy nói người ta hiểu. Mà con giờ con ở gần này con biết, nhưng mà con biết cách nói, mà con nói cách nào họ cũng bàn, họ cũng hỏi lại rồi con biết trả lời. Đó là họ nói là tâm sách của thầy là những điều đó là của thầy là đúng, tác thầy vậy là đúng, tại sao cái đó sai, con không biết cách nói thôi thầy, con cũng bị dính. Nhưng mà hỏi lại sao
tương đưa ra để ta nêu ra cho thấy được cái sai cái đúng chứ phải đủ
thầy
để xong người ta nói bây giờ tôi cũng tôi tập vậy tôi cũng giải thoát. Mà nếu mình không nêu trong này để cho mình so sánh được cái đúng cái sai, bởi vì trong sách thì thầy phải có nêu cái đúng rồi, bây giờ sao lại thấy nêu cái đưa cái sai, thì mình phải biết so sánh cái trường hợp, nếu mà không có cái xấu cái tốt thì làm sao biết cái tốt hoàn toàn.
Họ nói không biết là Minh Tâm giờ con ngồi nghe Minh Tâm nói với anh chị Hồng cái con mới còn mới biết được á, con mới giờ con nói trời ơi mới bây giờ vậy là con biết được hơn.
Người ta luôn luôn người ta viết sách người ta kéo lấy người ta so sánh rồi. Như hồi nãy thì đem một cái câu chuyện của một cái lòng tốt, của một câu chuyện tốt, thì đem một cái câu chuyện xấu để so sánh được cái tốt cái xấu của một sự việc, như vậy làm sáng tỏ lên chứ. Cũng như một cái pháp nó đúng là pháp như lý tác ý, đúng không, thì phải đưa những cái khác, người ta cũng có sự giải thoát trong đó chứ. Thí dụ như đại thừa hoặc là thiền tâm cũng có sự giải thoát, nhưng mà giải thoát nó sẽ đến mức độ nào, còn của người ta đi đến cuối cùng người ta đủ lực làm chủ, còn kia nó đi đến có chút xíu rồi cái thôi nó không thấy nữa. Mà mình bỏ như vậy là mình tu tập như vậy để nó uổng phí mà.
Thì dạy cái sinh mà chú bán mà nó đi học rồi nó lụng cái đó rồi nó để giờ học rồi kia đó, thì đó, như ông Bảy á, mỗi người nghe một khác, như ông Bảy ông nghe mà hiểu khác, ông đi lụng con chiếu lụng lên đi đọt
rồi
đó, mỗi lá
thấy chưa rồi mình đi được giả thì mình ta đó, mà còn cái này là ông thật dạy đó, người này hiểu khác người kia là khác nên thầy vẫn nói ông nghe thầy nói thầy luôn.
Dạ,
có cái vấn đề đó thưa thầy, thầy so sánh thì con đồng ý, giờ cái đó con hiểu, nhưng mà có những người người ta đã biết rồi đó, lâu biết, ví dụ như Út lâu rồi đó, người ta nói tại sao Út lâu ở bên thầy vậy mà tại sao còn dạy như vậy, thành ra họ con hiểu với thầy là con lúc nào con cũng phải nói để phân giảm cái ý của thầy ra trong đó. Nhưng mà nhiều khi nó cũng hơi khó cho con, họ đánh mình chỗ đó, đánh con kể chuyện ngay chỗ đó thì con nói thiệt, thì nhiều khi mỗi người có cái nó đủ lực cái duyên nói cho người
ta à, tại sự đang nói cái này nè rất dễ, bởi vì cái kinh nghiệm của cô Út dạ. Khi mọi người và ta đến thì cô thấy cô làm cái chuyện đó cô cũng được giải thoát
dạ.
Cô chỉ thành thật mà dạy với con chứ cô có xấu như đâu
dạ.
Cho nên cô nói, nhưng mà khi mà thầy đưa vào sát để cho mấy con thấy, để mà mấy con tự phải thấy được son sánh cái chánh pháp của Phật, nó phải đúng là những điều Phật dạy chứ còn ông Phật nó đâu có bao giờ có chuyện buồn rầu với ông ca ăn hát đâu, con vẫn phải hiểu như vậy chứ. Cho nên những cái điều mà thầy dạy mấy con, khi thầy dạy mấy con tu cái đó rồi thì thầy đưa cái lời của Đức Phật dạy vô, thầy không có bao giờ mà hoàn toàn thầy dạy cái mới của thầy, bất cứ một cái gì là có Đức Phật hết.
Từ đầu tới cuối thầy nói ra cái gì là so sánh lại là trước ta có một điều đủ tư thế,
nghĩa là thầy cứ đưa mà thôi chứ mà thầy không có cái gì của thầy nữa,
không có cái gì nữa, không thêm không mất.
Và vì vậy mà khi đọc sách thầy rồi, người ta mới đọc kinh Nikaya người ta cũng thần dễ hiểu quá, có phải không? Vừa đọc sách thầy, đọc kinh Nikaya thần hiểu, tại vì thầy lột được cái ý của Phật muốn dạy. Cho nên khi mà đọc sách thầy rồi chúng ta không đọc là sách như thế nào.
Thôi đó, bộ thơ của thầy Minh Châu về đầu tiên mình tâm trở thầy xuống và hạnh thầy. Thầy không có đó thầy.
Thầy đem về thầy lấy cái đó mà thầy chứng minh cho Đức Phật dạy vậy đó.
Dạ.
Không phải là thầy tu hiểu đó đâu.
Còn hỏi về cái trở lại cái vấn đề cái quẩn đó thầy, cái tưởng quẩn đó. Cái tri giác, nó phải là cái tưởng quẩn mà cái tri giác là cái gì?
Tri là biết, giác là nó khắp cùng, gọi là tri giác. Nhưng mà sự thật là đó là những cái vấn đề dùng chữ mà thôi, dùng chữ mà thôi, chứ không có cái gì mà nó để nghe cái danh từ này danh từ kia nó lạ vậy thôi, chứ nó không có cái nghĩa lý gì sâu sắc trong sự
tri giác. Có phải là cái tưởng muốn của mình
không? Phải.
Đó là
cái tưởng và khám phân đâu. Cái tri giác là sao tưởng được?
Dạ, thì cái tri giác
cái ý thức của mình biết rồi, nó cũng là cái tri giác. Còn cái tưởng thức nó là cái tưởng giác, tức là cái biết của tưởng mà. Cái giác có nghĩa là biết. Cho nên nó cũng là chỉ dùng chữ cho nó kêu vậy thôi, không có gì hết. Cái điều kiện mình tu tập, tại sao có lúc nó rất dễ mà tại sao có lúc nó, tức là những cái giai đoạn khó là giai đoạn thử thách, coi mình có kiên gan, mình có sợ sệt mà mình chỉ không sợ sệt, mình chỉ quyết tâm tu, gặp khó khăn cứ vượt thì mình sẽ tu mau. Nó nhiều cái điều mình giải quyết, nó không có gì đâu mà lo, thì nó chỉ cứ quyết tâm tu với con thôi. À, quyết tâm tu thì bắt đầu bây giờ thí dụ như không cho ở đây đi, và bây giờ nó coi như nó nghi ngờ cái tu viện thế này thế khác đây, nó không cho, nhưng mà nó vẫn cho mình hoạt động, tức là vẫn cho người ở tu. Nhưng mà nó ngại, nó sợ cái người gian người này kia ở đây rồi làm cái gì nó không biết, cho nên vì vậy mà nó muốn quản lý chặt, thì mình sẽ ra ở ngoài kia có những ngày ở ngoài kia mình nghĩ xã hành vô.
Dạ.
À, mình vô trong cái thời gian của mình ở trong đất nước của mình, mình chỉ vẫn tu được chứ đâu có gì thầy sẽ dạy, đâu có gì đâu. Tu là xả tâm, đi ra gặp pháp, pháp chứa ngài pháp là xả nhiều hơn, có gì đâu mà sợ chứ bộ ngồi thiền nhập định thôi mà lo.
Tụi con cũng nghĩ thế, nhưng mà tôi mình chắc mình cũng làm có nhiều
cái khó khăn lắm chút. Có gì đâu. À, tại vì quyết tâm tu rồi là cái khó càng tu tốt nhiều hơn, càng đau hơn, vượt lên tu càng khó càng tu hơn. Không có gì mà sợ, không ai mà làm cái gì bắt bớ mình hết. Con người là có quyền sống, thì mình sợ lo lắng cái này kia đấy, lo gì à, được không được tôi sẽ đi ra ngủ chút nữa, sáng sớm tôi vô tu tập suốt chiều tu tập, cũng đâu có làm gì mình được. Ví dụ á, khoảng giờ giấy này đàng hoàng cho tôi ở suốt ngày đêm, tuần hai tuần hoặc là tháng nửa tháng ở hết hạn tôi vậy, nói gì đâu. Nên không có lo gì hết, mấy con đừng lo. Thì đến đây giờ bây giờ nghe thầy dạy nè, bắt đầu bây giờ thầy dạy mấy con là già thất nè, hồi sáng mấy con đến bây giờ già thất nè, ngồi đây mà nhắc tâm bất động thanh tạng này đi. Có niệm gì thì dùng cái câu đó mà đuổi đi hết. Suốt một ngày tu, hôm sau đến đây gặp lại thầy hỏi rạc như vậy là bao nhiêu lần trong một ngày, có ghi chép cho thầy không? Trời, ghi chép một ngày giờ có mấy chục lần nó còn ghi hết. Một lần mà nó khởi một cái niệm, nó còn tác ý thì nó còn ghi số 1, số 2, số 3, số 4 coi một ngày có bao nhiêu lần trong cái đầu con nó khởi niệm. Mà không có bao nhiêu kệ, cứ ghi hoài. Phải không? Ghi hoài. Rồi cứ mình có cái pháp mà, mình có cái pháp mình tác ý nữa. Mình tác ý hoài mà, cho nên hãy có tác ý nhiều thì nó thành ý thức lực của mình, đâu có gì cả. À, cho nên ngày hôm sau vô nữa thì bắt đầu cũng tu tập cũng đạt nữa, mà về ra ngoài đó tối mình ngủ mình cũng vậy thôi, còn bây giờ ở đây nó cũng vậy, cũng tu vậy thôi chứ ai đi nói chuyện đâu mà sợ.
Con biết phải đứng đầu ngồi ngồi vậy thế không, nên con ngồi biết mà cái mặt hàng đứng ngoài nó khách hôm nay con nhận định được cứ chọc thôi, cứ làm mới biết và không tin nhất thiết con ngồi cứ xả tâm
tâm. Đó, đó, gọt gọt lửa của cái tâm
này.
Mà đặt chứa ngại pháp trong tâm nó rất than, nó không có bị chứa nữa.
Nhưng mà nói
tức là giải thoát.
Không có ngồi không giúp mình trợ cái kia.
Cái gì ngồi nó gom, nó gom tâm, nó an trú.
Ngồi một ngày hơn một lần cũng được, nhưng mà phải có nó mới giúp trợ cái kia tâm nó nổi. Mà ngồi xong cũng đứng.
Ngồi quá thì cũng được. Mà ăn thua là do ngồi hoặc đi, đứng, nằm, ngồi gì đều là mục đích là gọt rửa cái tâm của mình. Nó có cái niệm gì vậy? Gọt
ngồi quá thì cái tâm suy nó xấu liền liền.
Đúng rồi.
Sẵn rồi, sẵn rồi, sẵn rồi. Ngồi rửa cái mình ngon không
biết, chưa thấy gì đó. Cái mà thân là niệm ngoại đó là hay nhất. Nhất là cái mình nó cần nó kiểm soát được cái mà hành động,
nhưng mà mỗi người họ hay minh tâm thì họ chứ là mình ngoại còn tu cũng được, thầy dạy hoài cũng được, thành ra phải ngồi đó. Mỗi người có cách, thầy biết cái đặc tính của mình, thầy dạy tôi ra ngoài không được, để cho về nơi tâm dạy cũng làm không được. Tại vì chị nghe chị được chị nói có người làm được mà giám đốc của con á, thành ra con được ra cái thanh niên ra con hành niệm bằng tiếng Anh. Xong rồi con nhờ anh ảnh coi lại dùm, rồi ảnh mới coi, ảnh cũng tình nghiệp lắm, ảnh cũng chịu khó coi theo cái bài thân hành niệm mà của Đức Phật dạy trong cái Kinh Cây Gia Kinh Ngũ Tư thế này. Thì ảnh cũng có gửi cho con một khúc, nhưng mà nó không có cái lối mà được tập đó, nó không có giống lắm. Nhưng mà rồi cũng từ cái chỗ đó mà họ do tập cái thân hành niệm mà đưa tới cái giải thoát. Thì con có đem theo trong cái Kinh Ngũ Tư của con đó, thì nữa con đưa lại cho thầy. Con
thông
lưỡng luôn hai bên hết.
Thân hành niệm á thì nó có 10 pháp tu, chứ nó không phải một pháp, nhưng mà thầy kết hợp đến cái giai đoạn đầu là mấy con phá hơn thằng thị niên. Thì mấy con tu tập được cái giai đoạn đầu mà tỉnh rồi thì tới cái giai đoạn khác, chứ không phải pháp thân hành niệm nó chỉ có một pháp.
Dạ, đúng rồi.
Cho nên cái bài pháp thân hành niệm thành 10 pháp trong đó để đi tới rút ráo mà.
Dạ. Thì con cũng có để trong đó là cái bước đầu tiên là mình phá hơn thằng.
Nhưng mà phải biết kết hợp đó.
Dạ.
Chứ mà thân hành niệm mà không biết kết hợp đi không cũng là thân hành niệm.
Dạ.
Ngồi thở cũng là thân hành niệm. Nhưng mà phải biết kết hợp để trở thành một cái pháp. Ví dụ như cho nên thật kết hợp đó, thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành dần đó, rồi dùng cái pháp tác ý nữa mấy con, chứ không phải không có tác ý đó, thì nó dễ quên. Nó là kết hợp nó lại thành cái pháp, cái là niệm. Còn nếu mà cứ để rời rạc từng pháp đó như cái bài pháp của Phật dạy, nó rời rạc không, nó không kết hợp được, mà nó không kết hợp được thì nó không thành cái cổ xe chuyên cố.
Thì đó, bởi vì cái cổ mà bà thân thật ảnh gửi cho con bằng tiếng Anh á, mà anh cứ đi xây ra bằng tiếng Anh á, thì nó không có giống như của thầy.
Nó không có chuyên cố được, nó không thành cái thành căn cứ được.
Nó như thầy không có chuyên cố, nó từ cái này nó nối liền với cái kia.
Bởi vì nó đầy
rồi.
Bởi vì khi mà thầy đọc pháp tới mình niệm, thầy đọc tới cái chỗ mà nó trở thành căn cứ địa, nó kiên cố như cổ xe kiên cố. Đúng rồi, người ta đọc cái bài pháp này trong kinh điển không biết tu, cứ tu từng pháp, có 10 pháp tu ở trong pháp tới mình niệm, mà cứ tu rời rạc vậy làm sao mà kiên cố được? Một lần nó kết hợp tất cả những hành động nó trở thành một cái pháp gọi là pháp tinh thần. Nhưng mà đầu tiên thì kết hợp cho mấy con với những cái hành động nó vừa đủ cho mấy con để phá hôn tầm tự nhiên thôi, chứ chưa kết hợp hết đó. Chứ nếu mà kết hợp nhiều quá rồi mấy con nó không biết cách tu nữa, nó loãng, nó cũng không kiên cố được. Cho nên khi mà tu tập con thấy kiên cố, khi dở chân lên thì mình kết hợp với phương pháp tác ý này, đưa tới hạ chân xuống, hạ gót xuống, tất cả những cái hành động, một cái hành động cái nước đi nó không phải là đơn giản như tập chánh niệm tỉnh giác, cho nên nó kết hợp từng hành động, nó đưa lên đưa xuống vậy mà mình tác ý từng hành động để dẫn nó đi vào trong cái thân, nó trở thành cái kiên cố. Mà khi mà tác ý như vậy thì tức là mình kết hợp với cái ý của mình. Cho nên là tinh sách của Phật dạy mà nếu mà không có cái kinh nghiệm, không có biết, không có đủ cái trí tuệ kết hợp thì coi như là không được tinh sách viên vĩ đâu, coi vậy chứ khó.
Con đọc hồi mấy tháng trước con đi trước rồi, con có thể hiện với cái chuyện nguyện á, thì con hỏi cái pháp thân hồng ngoại như thế nào, thì cô chỉ con là cái ngón tay đưa ra tôi vô.
Đúng đó mà, thân hồng thân hành nội là cái hơi thở đó mà. Nói chung là mình lấy cái thân hành ngoại hoặc là thân hành nội đều là cái mục đích để tập tỉnh giác và tỉnh thức, phải tỉnh thức trước mà lấy thân hành mới tỉnh thức được. Khi tập một thời gian cái sức tỉnh thức mình có rồi, áp dụng tỉnh thức vào tăng để gọt lửa tập cho tập cái tăng, chứ không phải là tỉnh thức để mà tỉnh thức đâu.
Cái này tám thôi thì là cái pháp thân hành ngoại như cái chị nói
con có thể nhìn thấy rồi, chủ đề chỉ dẫn để người làm. Thân hình ngoại, con thấy đây, chúng ta đưa ra đi vô vậy là thân hình ngoại. Ngồi đây mà mình thấy mình mỗi cái tay ngón tay mà đi ra đi vô vậy là cũng thân hình ngoại. Cái thân hình ngoại đi qua đi lại nó cũng là thân hình ngoại. Mục đích của mình tập cái thân hình là tập tỉnh thức, tập cho nó tỉnh thức tỉnh giác ở trên cái thân hình đó. Biết mình co ngón tay co ra, ngón tay co vô biết, tức là tỉnh thức rồi. À, cứ tập nhiều đó thôi, tập cho tỉnh thức. Đi thì mình cũng biết đi. Cũng như bây giờ con nhổ cỏ hoặc là con nhét xong, con biết trên những cái hành động làm công việc của con, thì đó là tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức không có nghĩa tu tập tỉnh thức, đến đó là chứng đạo hả? Tỉnh thức để biết, trong khi cái sức tỉnh thức nó có rồi, trong tất cả hành động nó không bị quên. Cũng như bây giờ, có cái sức tỉnh thức thì khi mà thầy bước xuống thì thầy đi nó không có quên, mà nó biết ngay cái chân nó đi và là tỉnh thức. Lúc nào mình làm cái gì nó cũng biết cái hành động của mình hết á, đó là mình đã tỉnh thức. Còn có khi quên khi nhớ là phải còn tu tập, còn phải nhớ hết, nghĩa là con làm gì con nhớ hết những cái hành động con làm. Cũng như giờ con lợi cầm một cái nồi con nấu cơm, con biết con do gạo này kia con đỏ lên bắt trên bếp rồi cho lửa này kia thì con biết hết, thì đó gọi là tỉnh thức. Mà con có lúc nhớ lúc quên thì cái này còn phải tập tu, còn nhớ hết trong tất cả những hành động đó là tỉnh thức rồi. Thì trong khi tỉnh thức xong được rồi mà thấy rồi thì bắt phải áp dụng vào cái tâm của con, để từng cái tâm niệm con khởi ra nó không bị quên. Cho nên vì vậy mà nó khởi ra niệm thì con vào của nó, cho nên nó sẽ cái tâm con nó sẽ thanh tịnh. Mà khi tâm thanh tịnh tức là bất động thanh tịnh là chính đạo. Nó có vậy đó. Tập tỉnh thức rồi tập gọt rửa tâm, có sức tỉnh thức rồi nó gọt rửa tâm, chứ chưa có sức tỉnh thức con gọt rửa tâm hết. Tại vì mình không tỉnh thức, mình không kéo mình dài, suy nghĩ nó kéo mình dài một một lo nghe 50 phút mới chịu. Nãy giờ suy nghĩ chuyện dài quá. Còn tỉnh thức nó vừa khởi cái mình thấy nó rồi, nó khởi niệm cái mình biết rồi. Còn không á nó kéo dài mình một khoảng thời gian 5 phút, 3 phút, 1 phút mới thấy được cái tâm mình đang suy nghĩ. Thì đó là một thứ tỉnh thức. Nó phản xạ, có nghĩa là con nói con làm thì sẽ thấy ghen. Nó là ghét thì mà mình cứ ghét thôi. Cái đó là nó không được tỉnh thức, làm thì thấy ghen. Cho nên làm thì thấy ghen, không được, mà làm thì sự tỉnh thức. Bây giờ ghét thì đi đến lấy cây chổi, viết, lấy cây chổi, cầm cây chổi. Thì từ cây chổi đó mà ghét, cái rác hoặc ghét thì đều là biết tình hành động của cái hành động đó. Gọi là hành động ngoại của mình. Thì như vậy là tỉnh thức. Còn nhiều con làm thói quen, con làm nhiều khi con làm cái chuyện con làm nhưng mà cái đầu con nghĩ chuyện khác nữa, đó là làm thói quen, tức là phản xạ theo cái kiểu mình làm theo thói quen thôi. Nấu cơm biết nấu cơm
không, khi mình làm được thì lúc đó mình cũng được, mình thấy cái đầu mình nó hiểu chứ, nhờ cái đầu nó chỉ nó thấy là có lá hết thì cái đầu cái đầu nó thì đổi hết, nhưng mà cái hành động nó phải ra là nhìn lên trời thói quen như là đúng.
Thế đó bắt đầu bây giờ con tập đi, con biết con bước đi, đưa tay con biết con đưa tay, đưa tay trái tay phải biết hết. Rồi bắt đầu con tập bây giờ lật dao thì mình phải nhắc mình lật dao, biết lật dao để tăng cái vừa lật dao theo cái quen nó. Nấu cơm mình cũng phải nhắc nấu cơm, phải biết nấu cơm nha. Thì mình nhắc nó thì mình làm, rồi nó đang ở trong tỉnh thức đó, cái phần đó. Thì sau một thời gian sau đó, cái tỉnh thức nó sẽ nằm trong tất cả các hành động của con. Cái thằng con bây giờ con nhắc là con làm cho tốt lên. Nó cũng điều khiển trong cái đầu con. Nó cũng điều khiển con lọc ra, nó cũng này kia, nhưng nó không tỉnh thức.
Nhưng mà khi mà
chủ động,
con thì cũng đã khác cái môn dưỡng, nhưng mà khi con làm đó thì con nghĩ là con nói chứ để mình coi cái đầu mình biết phải con làm. Thấy là mình làm liền, mà con biết thấy đầu mình nghĩ cái gì, thì cả phần nó có cái miệng gì đặc biệt. Lúc có con nghĩ gì đó, chỉ có con đi về mở ra thấy cái đá thôi, cái đầu chứng cái đá thôi đặt lại có từ tử hết.
Nhưng mà con phải thương một cái nữa, là nhắc nó phải biết cái hành động làm đó thì mới được. Cái con số nó làm theo thói quen nó cũng làm.
Làm được không? Mà con số thấy là thầy ngồi thầy làm được cái này, thầy ngồi dọc cái gì để tạm gì biết tạm gì là con biết là con. Thì cứ nhắc mình, nhắc mình như mà lúc con nhắc con cảm nghĩ như là mình học cái bài mình phải được con thân hình nhẫn được cái tâm dọc chứ. Biết cái chuyện đi, biết mình biết thì phải như đó. Tôi nói bây giờ ông chỉ tôi đi hoài 15 phút tôi cảm thấy giống như tôi trả bài với một người
chứ không phải. Tôi nghĩ là tôi trả bài cho để tôi đặt lại là không?
Cái đó tôi đi được con biết trước, nhưng mà tôi đặt mình chỉ ở cái đầu mình là cái đó mình không có gọi là không tỉnh thức nữa, mình biết mình biết.
Tỉnh nhưng mà có cái điều kiện là nó không điều kiện không chủ động, nghĩa là mình biết mình làm thì mình cứ làm thôi, mà không cái này biết làm nhưng mà làm phải rõ ràng từng hành động. Vậy nó gọi là tỉnh thức. Mình phải biết, mình phải phải điều chỉnh chủ động đó. Mình phải chủ động, mình phải quyết tâm chứ không thế nó làm theo cái thói quen. Rồi mình không có tỉnh thức được ở trên cái hành động của mình được. Cái biển nó cũng làm đến. Mình thấy trong đầu mình cũng đâu có nghĩ ngợi gì đâu, nhưng mà nó cũng làm được. Mà cái thức tỉnh của mình nó kém.
Dạ,
nó không có rõ ràng ở trên cái hành động
đó. Dạ, cái thói quen của con người nó cứ rửa ra nó bị tám gì là như là không có giống như mình lấy cái dao tự gõ mà tự cái sao thảy qua đây chứ không có nhẹ nhàng, không có ý mà cái đó không có ý tứ. Thầy dạy con cái đó không có ý tứ, để mong đợi như vậy để nhẹ để nhẹ kia thì con về con tập được cái đó thì con không định con nhận thấy là cái đó con muốn nghĩ là tu không phải là tỉnh thức nữa, mà con nghĩ cái đó là mình tập mình cho là có ý tứ chút như làm gì nó tự động chút. Chứ còn
ý tứ trên đạm đó là tỉnh thức đó không?
Không
phải. Con
rất
là
tiền vậy, cái này mình làm hành động vậy đó. Là mình còn tự nào mình thấy
thầy giảng những lần thấy thầy cái hành động mình làm, cái hành động mình làm một thứ ít đó, cái ra nó đâu có gì mà cái mắt mình thấy có một lần mà chưa rửa cái vũ vũ thấy qua tâm này nó dại quá rồi, phát cái gì trên cái thớ cũng được, thay vì con chọc mạnh đó nó phát ra cái động mà nó cái thái độ đó không có ý thức là con cách mình nhẹ con làm vậy thì con tập con thấy cái đó con thấy hay là con học vậy. Nhưng mà con chưa có nghĩ được là cái đó là cái thức được đạt
với
cái
câu
tử thức
của mình. Đó, cái đó là tỉnh thức đó thôi. Cái cẩn thận làm với cái không cẩn thận làm cũng làm. Mà hốt rồi bỏ qua cái việc. Còn cái này cẩn thận, hốt nhẹ nhàng, bỏ qua đây nhẹ nhàng. Thì cái này rõ ràng là tập tỉnh thức rồi còn gì? Cái cẩn thận một danh từ gọi. Còn trong Phật giáo thì nó gọi là tập tỉnh thức. À bây giờ mình đi mà mình biết mình đi á, thì mình đi cho nó để cho mình biết rõ ràng bước đi của mình thì đi nó nhẹ nhàng, nó khoan thai. Còn không mình đi cũng đi mà mình đi mình cũng biết mình đi mà đi dỗ dàng thì nó không khoan thai thì tức là thiếu tỉnh thức chứ sao.
Cái công chuyện làm mà mình rất là muốn đi một cách từ từ, nhưng mà nhiều cái câu chuyện mà nó khó quá mình phải chạy cái chuyện nhanh mình đừng những lúc đó mình
lúc đó thì không tu được rồi.
Không
để nó tu
tôi có cái đó rồi, có kinh nghiệm đó rồi,
mình lập đạt đó.
Tôi cũng lượng vậy á, tôi lượng công chuyện thì nhiều quá tôi sẽ làm lên những cái đúng tạo phải
không mình lạc đạt thì nó không được tỉnh thức.
Không giữ là giữ cái thật, không chỉ nhà tôi thấy là tôi còn làm những cái máy nữa để tôi xoay dữ lắm á,
bởi vì nó cái tánh đề đạn nó không có lộ dàn được nữa. Bởi vì tỉnh thức mà đã tập tỉnh thức thì nó cẩn thận nó về vậy. Còn con lạc đạt không chạy rủi ro, con dốc té là nguy hiểm con à, hiểu không?
Cho nên cái người đã tướng vào đó làm sao
là tướng nó sửa lại, dạo dàng quá, sửa lại đâu quá, từ từ mình sửa, mình biết cái đó sai rồi.
Con hỏi mà con sửa được là con tỉnh thức.
Tại sửa à? Người nào cũng sửa được hết, cũng sửa được. Tại vì mình không biết sửa thì sửa được, biết cái đó nó sẽ, thì mình phải sửa rồi, mình cố gắng mình khắc phục, mình sửa, từ từ mình sửa.
Như con không thấy con trẻ, như là trẻ con. Quay giờ này làm kia là
khi mà tỉnh thức là chị cứ lúc mà chị sắp sửa dậy đó chị nhớ là
liền không có được đâu nha. Cái tỉnh thức đó đó, đó cái điều kiện đó dễ dàng một chút là không được đâu, không được rồi, là cảm nhận là mà nó hay lắm đấy con. Cái pháp tỉnh thức rất hay, nó làm cho con người đề đạm lắm, nói lời nói cũng cẩn thận lắm, tỉnh thức nó có nói đại được.
Mà nó
giảm
cái
sao tự
nhiên giảm,
nó làm
đủ. Mà bản chất của tôi thì một chợt nó thay cái mắt mình nhận được cái sống của mình, con người sinh ra là thứ mình học tập được.
Rồi, biết được một chợt thì hai tháng cũng được rồi. Không biết đâu mà cái mà có làm cái lỗi thì mình không biết đó.
Không được, tôi nó đau.
Nó trở thành cái thói quen tập tức rồi. Cậu là gì thấy được gì thì gì
cái
xã này nó khác nhau. Bởi vì trong thánh giới kia thì nó có thập pháp giới kia đó, mà thập pháp là chọn lựa, chọn lựa pháp này ác, thập tám pháp này thiện, không có
sai.
Thì bảy pháp giới kia đó thiệt, còn cái mà tập pháp giới kia là cái pháp để tu thì nó là tập pháp bằng kia. Tôi phải chọn cái thiện cái ác chứ, tôi phải chọn cái pháp nào tôi tu chứ, tôi chọn lựa cái pháp nào tôi tu theo cái đặc tính, theo cái căn cơ đó chứ. Thì nó là tập pháp giới kia nó phải đi đặt rồi những cái niệm mình chọn rồi những cái niệm thế còn không chọn được không tu sao được, niệm là không tu đó, tại vì tập pháp thì mình lung tung hết.
Hi, I'm Randy.
Yeah.
I'm